Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay câu hỏi đầu tiên của buổi pháp thoại vấn đáp ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con một việc như sau. Con là Phật tử ở Quảng Ninh, con tụng kinh Địa Tạng từ năm 2015. Nay con có ao ước tụng kinh Pháp Hoa, nhưng con chưa đủ duyên ăn chay trường mà chỉ ăn được những ngày chay trong tháng, và cứ ngày nào con ăn chay con mới dám tụng kinh Pháp Hoa. Chú ở chùa thầy bảo con ăn chay trường không mà tụng kinh Pháp Hoa. Bạch thầy, vậy những ngày con không ăn chay được, sáng con lễ Phật rồi con tụng kinh Pháp Hoa, khi con chưa ăn chay có được không? Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con, để con yên tâm chỉ tụng mà không thấy mình bất kính. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Qua một câu hỏi của Phật tử ở Quảng Ninh, chúng ta thấy Phật tử nói rằng chưa ăn chay trường được, ăn chay theo ngày thôi, muốn tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà sợ rằng mình chưa ăn chay trường được, không tụng kinh Pháp Hoa được, mà chỉ tụng kinh Địa Tạng và các kinh khác được thôi. Là đặc biệt là nói là ở trên nghe một chú ở trên chùa nói hỏi rằng là ăn chay trường chứ mà lại tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên cũng suy nghĩ. Hôm nay đưa câu hỏi. Xin thưa các quý vị, trong tất cả các kinh điển của Đức Phật thì kinh nào Đức Phật cũng dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện, kinh nào cũng dạy cho chúng ta phá mê khai ngộ, đẹp bỏ tham sân si để hướng về tự tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng yêu thương muôn loài, dẫn đến giác ngộ giải thoát thành tiểu đạo quả để cứu độ chúng sinh. Kinh Pháp Hoa hay là kinh Địa Tạng hay là kinh Di Đà, vân vân, cũng như nhau cả. Mỗi một kinh, cái giáo nghĩa và phương pháp tu tập thì có khác nhau. Nhưng trong kinh điển Đức Phật không có chỗ nào dạy là chúng ta phải ăn chay trường mới được tụng kinh. Còn ăn chay kỳ hoặc là ăn chay ngày là không được tụng kinh của Đức Phật. Không có. Thầy cũng hàng chục năm trời ngồi trên ghế nhà trường, được Chư Tôn Đức Hòa Thượng thượng tọa, Chư Đại Đức Giảng Sư cũng trao truyền. Và đặc biệt là thầy cũng rất là ham mê đọc sách lúc tuổi trẻ. Có thể nói là con mọt sách. Trên đầu giường lúc nào cũng phải có 2-3 quyển sách. Ôm sách mà ngủ. Ăn cùng sách, ngủ cùng sách. lúc nào nghĩ tới sách. À, đi cúng, đi bái, đi tụng kinh hay đi đám, đi xá, người ta lễ tạ đồng nào duy nhất chỉ có một việc, đó là mua sách, thỉnh kinh sách. À, thỉnh về là đọc, có quyển đọc đi đọc lại đến vài lần. Gần như các bộ kinh Đại Thừa Bắc Tông nào được dịch ra tiếng Việt Nam thầy cũng đã đọc tụng qua. Chưa thấy bộ kinh nào thấy Đức Phật dạy là phải ăn chay trường Đức Phật mới cho đọc kinh của Phật cả. Mà Phật gì? Khuyên chúng ta nên trì chay giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật được là tốt nhất, là thù thắng nhất, là viên mãn nhất, là thành tựu nhất. Đức Phật không cấm người chưa ăn chay trường là Phật cấm không cho tụng kinh, không có cái điều đó. Thầy chưa từng thấy cái điều đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cứ yên tâm, chúng ta chỉ chay giữ giới được đến đâu thì chúng ta được phúc đến đó. Ở trong giới luật của Đức Phật tuyên thuyết gọi là có biệt giải thoát và bảo giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Biệt giải thoát tức là chúng ta trì được giới nào thì chúng ta được phúc giới đấy, gọi là biệt giải thoát. Còn bảo giải thoát là gì? Là chỉ cho cái sự trang nghiêm thanh tịnh, nói theo thế gian gọi là giàu có sung túc. Mình trì được giới nào thì mình được công đức vô lượng từ nơi giới đó. Ví dụ chúng ta mà ai mà ăn chay tụng kinh niệm Phật được thì đương nhiên công đức chúng ta viên mãn, có thể nói là nếu nhất tâm nữa thì gọi là mười phân vẹn mười. À, nếu còn chúng ta ăn mặn tụng kinh niệm Phật mà nhất tâm thì ít nhất cũng phải được 5, 3, 7, 8 phần trên 10 phần gì đó. Rất tốt mà. Còn nếu chúng ta đọc kinh, tụng kinh mà gọi là tán tâm thì ít nhất cũng được một vài phần trăm công đức. Không được nhiều cũng được một vài phần trăm. Còn hơn là chúng ta gì? Ngồi buôn dê lê. Còn hơn là chúng ta ngồi nói những chuyện phiếm. Hơn là chúng ta ngồi nói chuyện xấu hết người này đến người khác. Nói hết xấu chuyện con dâu đến chuyện con rể, đến chuyện con gái, đến chuyện con trai, đến chuyện cháu nội, cháu ngoại, thậm chí đến chuyện ông bà hàng xóm. Cái này các Phật tử chúng ta cần phải lưu ý. Trong giáo pháp của Đức Phật, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy gì? Giống như vị nước biển. Nước biển chỉ có duy nhất một vị, đó là vị mặn. Còn giáo pháp của Đức Phật cũng duy nhất chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Chúng ta nhớ. À, nước biển duy nhất chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật có một vị duy nhất, đó chính là vị giải thoát. Cho nên chúng ta học được đến đâu, đọc được đến đâu, tụng được đến đâu, tu được đến đâu, hành được đến đâu, thì cái công đức, phúc báo của chúng ta sẽ được tăng trưởng đến đó. Công đức, phúc báo tăng trưởng thì nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng sẽ dần dần bị tiêu diệt đi. Cho nên Phật tử này cứ yên tâm, không có phải lo lắng gì về cái vấn đề là phải ăn chay trường mới được tụng kinh Pháp Hoa, còn chưa ăn chay trường thì chỉ tụng kinh Địa Tạng thôi, hoặc là tụng kinh A Di Đà thôi, hoặc tụng kinh Phổ Môn thôi, hoặc tụng kinh Dược Sư thôi, vân vân chẳng hạn. Hiểu thế là hiểu sai với giáo lý của Đức Phật, sai hoàn toàn đó các quý vị. Mà cái sai tệ hại ở đây là ở trong chùa là nghe bảo, nghe một chú nào đó ở đây nói này: chú ở chùa thầy bảo con ăn chay trường chưa, ăn chay trường không mà tụng kinh Pháp Hoa. Bảo Phật tử thế thì nguy hiểm rồi. Đấy, nói Phật tử thế là nguy hiểm rồi. Cái chú nào ở trong chùa đó thì phải gì? Nói với các Phật tử như thế rút kinh nghiệm. Cái gì mà thầy chưa bảo, thầy chưa nói thì cấm có được nói bừa. Nói bừa là phải tội đấy. Nói như thế khiến cho Phật tử họ nghi ngờ giáo pháp của Đức Phật, nghi ngờ cái sự tu hành của họ, khiến cho họ phiền não, họ đau khổ, thậm chí họ thoái tâm. Như vậy là gì? Là mình mắc tội. Cho nên các cụ ngày xưa có một câu nói rất là hay: hay thì hay cho nốt, chưa hay hay là chẳng hay thì dựa cột để mà gì, mà nghe đấy. Hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựa cột để mà nghe. Mình còn là chú tiểu hay là còn là chú, học cho bản thân mình còn chưa được, lại đi nói nhăng nói cuội, đi thuyết, đi giáo hóa linh tinh như thế, làm cho Phật tử họ nghi ngờ là không không nên. Cho nên ở trong chùa, các cô, các bác, các chú rút kinh nghiệm sâu sắc qua câu chuyện như thế này: cái gì mình không biết không được nói, mà mình biết còn lơ tơ mơ cũng không được nói luôn, mà phải bảo là thôi để cái này để hôm nào để chú hỏi bạch thầy đã, có gì thì sẽ hướng dẫn cho Phật tử sau, để thỉnh thầy đã. Thầy dạy như thế nào thì sẽ nói với Phật tử sau, để Phật tử yên tâm mà tu tập. Nguy hiểm, chẳng khác gì trong câu chuyện ở trong Thiền Tông. Có một cái câu chuyện cũng kiểu na ná tương tự như vậy. Ngày xưa có một vị thiền sư, tất cả những thiền sinh, thiền tăng đến hỏi về giáo pháp, hỏi về phương pháp tu tập. Thiền sư đều lấy một ngón tay chỉ lên trên trời, tức là lấy ngón tay chỉ gì? Chỉ mặt trăng. Đó. Bất cứ vị thiền sư nào đến hỏi, sư phụ duy nhất chỉ có gì? Lấy tay chỉ lên mặt trăng và không nói một câu gì cả. Thế một hôm thì sư phụ có việc đi vắng, đệ tử ở nhà. Thế thấy có một vị thiền sư khác trẻ hơn thầy của mình, nhưng mà lớn tuổi hơn mình, cũng đến xin là gặp sư phụ mình. Thì cái chú tiểu nghĩ là sư phụ mình đi vắng. Nhưng mà từ khi mình hầu thầy đến nay, ai đến hỏi, hỏi bất cứ một cái gì, thầy mình duy nhất chỉ có gì? Chỉ ngón tay lên trời thôi. Dễ như thế cơ mà, có cái gì đâu mà khó. Cho nên chú bảo là thế, nghĩ như vậy chú mới bắt đầu liền nói là: thế bạch thầy đến đây có việc gì? Thế vị thiền sư khách kia nói rằng: tôi đến đây muốn gặp sư phụ của thầy, vì có điều ở trong tâm nó còn vướng mắc, nó chưa giải quyết được, nó chưa được thông suốt. Cho nên tôi đường xa xa xôi đến đây, chỉ mong được thầy của được sư phụ của thầy là khai thị cho tôi. Chú tiểu nghĩ dễ mà, dễ ợt mà, có gì đâu, sư phụ lấy tay, ngón tay chỉ lên trời thôi mà. Đó, thế là bắt đầu thì chú tiểu bảo là: sư phụ của tôi hôm nay đi vắng, nếu có gì thì thầy có thể cứ hỏi xem, biết đâu tôi lại giúp được. Thế vị thiền sư kia nghĩ rằng cái thầy này là ở bên cạnh một vị cao tăng như thế, chắc là cũng học được rất là nhiều. Thôi thì chưa gặp được sư phụ thì gặp trò cũng được, nên thôi thì hỏi vài câu xem sao. Bắt đầu là vị thiền khách kia bắt đầu là theo như pháp cầu đạo để mà mời cái vị cái chú tiểu kia lên trên tòa cao để ngồi, để mình ở dưới kia, để ở dưới để hành lễ, để hỏi đạo. Đấy, cái pháp cầu đạo ngày xưa các cụ giữ cái lễ như vậy. Nghe cái vị thiền khách kia thỉnh thì chú tiểu mừng quá, lên ngồi chiếm trệ ở trên tòa pháp của thầy, của sư phụ mình. Vị thiền khách kia đỉnh lễ theo nghi thức, lễ ba lễ xong quỳ gối chắp tay trang nghiêm và thưa hỏi. Thưa bất cứ câu gì cái vị chú tiểu kia cũng để học theo thầy mình, đều lấy ngón tay chỉ lên trời. Thì cái vị thiền khách kia thì cái căn duyên của vị đã đến lúc chín muồi, cho nên nhìn thấy chú tiểu lên ngón tay chỉ lên trời thì cái vị thiền khách kia liền gì, liền là ngộ đạo. Ấy, vị thiền khách kia liền ngộ đạo và lễ xì sụp chứ, nói là dạ bạch thầy, con tuy chưa gặp được sư phụ của thầy nhưng gì may mắn là con gặp thầy, con đã gì đã giải quyết xong hết mọi nỗi nghi của con rồi, thế là lễ tạ xong rồi ra đi. Chú tiểu chẳng biết gì về khoe với thầy là bạch sư phụ là hôm nay có một vị thiền khách đến hỏi đạo. Sư phụ hỏi là thế vị ấy đâu rồi, chú tiểu bảo là bạch thầy vị ấy đã hỏi xong và đã đi rồi. Sư phụ hỏi hỏi ai, chú tiểu bảo là bạch thầy lúc đó thầy đi vắng cho nên con nghe vị đó hỏi thì lần trước con thấy thầy là gì, thế ai hỏi cái gì thầy cũng lấy tay thì chỉ lên trời cho nên con cứ học theo thầy, con cũng làm như thế. Thế là vị thiền khách lễ xong, vị ấy đa tạ vị đấy, bảo vị ấy hiểu rồi, vị ấy đi rồi. Thế thì sư phụ nghĩa là nguy, không dạy cho cái chú cái thằng tiểu của mình về cái bài học á thì lần sau không biết nó làm mù mắt bao nhiêu các vị thiền tăng ở trong thiên hạ. Thì vậy mà phải dạy cho nó bài học. Sư phụ ấy bảo vậy thì bây giờ con làm lại, con diễn lại cái cảnh cái vị thiền khách hỏi xem, và con trả lời xem sư phụ xem có đúng không. Bắt đầu thì chú tiểu tưởng thầy hỏi thật, bắt đầu thì diễn lại lên trên tòa ngồi của sư phụ, diễn lại ngồi y như thế. Thấy như thế sư phụ bảo là thôi đợi đợi thầy một chút. Thế sư phụ xuống dưới bếp cầm con dao thật sắc bén lên giấu đằng sau tay thế này để sau tay cho tiểu nó không nhìn thấy. Thế là hỏi đến cái đoạn mà đấy, thiền khách hỏi như thế như thế, và con gì cũng giơ ngón tay lên thế này, vừa giơ ngón tay lên sư phụ chụp lên ngón tay đặt xuống rồi tì vào cái bàn, sư phụ làm chặt một nhát rồi cụt ngón tay luôn, chặt cụt ngón tay chú tiểu luôn. Thế là sư phụ hỏi lại cái câu hỏi của vị thiền khách đấy. Chú tiểu lúc đó đau quá gì đang định giơ ngón tay lên nhưng mà nhìn gì ngón tay của mình không còn nữa, máu đang chảy ròng ròng ra và không có ngón tay nữa, giơ lên nhìn không thấy ngón tay đâu mà chỉ thấy máu chảy ra. Ngay lúc đó chú tiểu mới thực sự là ngộ đạo, giáo pháp của Đức Phật nó vi diệu lắm, nó không thể gì lấy một cái thước đo cố định nào, cũng không thể lấy một cái phương pháp nào cố định để mà gì mà có thể dạy người khác được. Cho nên ở trong giáo pháp của Đức Phật gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên là như thế. Đấy, khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên, tùy theo căn cơ, tùy theo thời gian, địa điểm, tùy theo đối tượng con người, tùy theo căn cơ của thính chúng để mà thuyết vậy. Căn cơ thính chúng vừa vừa mà thuyết toàn những cái cao ở trên gì cao tột thầm thâm vi diệu như là Bát Nhã Ba La Mật Đa, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thì bó tay còn gì nữa. Ví dụ toàn các Phật tử đa số như thế này thì phải nói về nhân quả, về nghiệp báo, về tu nhân tích đức thì sẽ được phúc, trì trai giữ giới thì sẽ được công đức, mà có công đức thì sẽ được gì, được giải thoát, được giác ngộ, vân vân. Đấy là gọi là tùy theo căn cơ, tùy theo thời, theo xứ, theo nhân, theo duyên, theo người nghe để mà thuyết pháp vậy. Đấy, chúng ta thấy qua cái câu chuyện này, thấy là cái ông thầy và chú tiểu, ông thầy dạy chú tiểu dạy thấy thầy mình ai đến hỏi pháp, hỏi bất cứ cái gì lên ngón tay giơ lên, chú tiểu thì cũng học theo thầy để lấy ngón tay giơ lên. Khi sư phụ chặt là đứt mất ngón tay của mình rồi thì mới giơ lên không thấy ngón tay đâu nữa, thì mới tự nhiên hoát nhiên đại ngộ. Không phải là ai cũng có thể lấy y khuôn một cái bài pháp ấy để giảng. Tương tự như vậy, bài kinh của Đức Phật trên 2500 năm trước Đức Phật giảng ở xứ Ấn Độ, bây giờ không thể bê nguyên và bắt người Việt Nam của chúng ta nói y như thế mà làm theo. Nó phải khác đi. Nhưng mà vẫn phải gì? Dựa trên cái lời dạy của Đức Phật căn bản ấy để khế lý, khế cơ, khế thời làm sao đó cho nó phù hợp. Ví dụ như là khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật nói về gì? Nói về cái giới của các tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, thức sa di, sa di ni, vân vân chẳng hạn, nói về cái giới gọi là đi khất thực, nói về giới đi khất thực. Đức Phật nói các tỷ khiêu và những người xuất gia là phải đi khất thực mới được ăn, không được nấu cơm ở trong chùa, ở trong tịnh xá, ở trong bếp. Nhưng bây giờ xin thưa các vị, ở Việt Nam chúng ta mà đi khất thực á, sư chính thống đi khất thực một buổi thì sư giả mạo á, nó đóng giả sư, nó đi khất thực cả ngày cả đêm. Vì sao? Vì con người của Việt Nam của chúng ta đại đa số là bản tính là gì, lương thiện, thương người và cũng muốn cầu phúc. Cho nên bất cứ thế ai mặc cà sa đầu thế phát cạo tóc á, chân đi chân trần mà mặc cà sa bưng cái bình bát, thế là Phật tử liền là gì, bất cứ là nhìn thấy là đại đa số là mang ra để cúng dường, người thì cúng tiền, người cúng đồ ăn. Mà mấy cái vị giả sư á, thì nó lại toàn gì, toàn muốn nhận tiền thôi chứ không nhận đồ ăn. Nhận đồ ăn thì nhanh như đầy bình bát mà nó lại không có giá trị. Đi nhận đồ ăn thì người thì cho bát cơm, người thì người cúng bát cơm, người cúng cái bánh mì, người cúng cái bánh bao chẳng hạn thì mau đầy. Cho nên nó chỉ muốn tiền thôi. Việt Nam chúng ta cho nên hàng chục năm, hơn chục năm về trước là đằng trong là cũng có cái hệ phái khất sĩ của chư Tôn Đức quý thầy là đi khất sĩ. Nhưng mà sau đó thì nó thấy đi khất sĩ, đi khất thực á, các Phật tử ngoài cho đồ ăn ra còn cúng dường chút tiền để các thầy chi tiêu lặt vặt trong cuộc sống đời thường nữa. Cho nên nó thấy dễ quá, nó cạo tóc đi, nó may bộ cà sa vào, nó đóng giả ý như là sư, nó đi cả ngày cả đêm, đi hết trong miền Nam ra miền Trung, hết miền Trung ra miền Bắc. Thế là loạn cào cào cả lên. Cuối cùng người giáo hội Phật giáo Việt Nam mới phải họp lại tất cả các hệ phái trước đây, và đặc biệt là chư Tôn Đức trong hệ phái Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ thống nhất của 9 hệ phái lớn thành giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Thế các cụ các thầy, đặc biệt là hệ phái Nguyên Thủy và phái khất sĩ đằng trong, các cụ cũng thống nhất là thôi không đi khất sĩ nữa, không đi khất thực nữa, vì nó giả, nó làm mà mất hết cái danh dự của giáo hội, của tăng đoàn đi. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật khi còn tại thế giới luật, ngài nói là chư tăng phải đi khất thực, nếu không đi khất thực là sai pháp. Thế bây giờ Việt Nam chúng ta đi khất thực thì là bị nó đóng giả, lại còn hại hơn. Cho nên chư tăng thì thôi, các Phật tử đem cúng gạo, cúng thức ăn vào, kết cái giới, giới gọi là tịnh chủ, tịnh khố, tịnh địa để chứa thức ăn, để cho các Phật tử nấu, để đến thời đến giờ thì dâng cúng cho chư tăng. Đấy, cho nên học Phật là chúng ta phải biết khế lý, khế cơ, cơ khế thời, khế nhân, khế duyên là như thế. Vì vậy mà ở đây tiện đây thì cho nên thầy cũng nhắc như vậy để cảnh tỉnh một số các sư ở trong chùa. Cái gì không biết thì bảo là không biết, để cho sư cô hay là để sư ông hay là để sư bác, để bác hay là để chú đi đi bạch sư phụ đã, và dịp để sư phụ, lúc nào sư phụ rảnh rảnh để bạch đã, xong rồi thì sư phụ hướng dẫn như thế nào thì bác hay là chú trả lời cho các Phật tử biết, để cứ thế mà tu tập. Đấy, nói như thế là như cái trường hợp này, này. Và thầy cũng nghe là ở trong chùa cũng có vài người hay đi nói linh tinh rồi, hay đi chỉ dẫn các Phật tử linh tinh rồi, các Phật tử chúng ta hết sức phải cẩn thận. Không có, chúng ta cứ nghĩ là cứ người ở trong chùa khai nguyên, nói là sư là đệ tử của thầy nói là các vị tin theo, về có ngày các vị bán nhà, các vị đi trả nợ chết toi. Có ngày các vị tẩu hỏa nhập ma, các vị lại bảo là lên chùa khai nguyên học như thế thì chết toi. Đó. Đấy, qua cái bài câu hỏi Phật tử này mới thấy này, nó cũng phát sinh ra một số những việc ngay ở trong nội bộ, ở trong chùa. Vì vậy qua đây thì cũng cảnh báo các Phật tử luôn, không phải cứ lên chùa là thấy gì, thấy sư thì hỏi mà chúng ta cứ tin ngay được đâu. Hỏi xong rồi phải xem xét đó, hỏi đi hỏi lại xem, hỏi người này thậm chí hỏi người kia xem đó. Đó. Và thậm chí những cái bài giảng trực tuyến như thế này này, có gì cứ đưa lên hỏi, thầy sẽ trả lời cho. Trả lời lần này chưa đến thì lần sau sẽ đến lượt thôi, có bỏ đâu. Đó thì câu hỏi thứ nhất thầy xin trả lời như vậy, các Phật tử cứ yên tâm. Về nếu có duyên với kinh Pháp Hoa thì chúng ta cứ tụng kinh Pháp Hoa cũng được, không sao. Vì kinh Pháp Hoa thầy cũng đã hội tập xong rồi, cũng đã cho in ấn hành và đã xuất bản, đã in rồi. Các Phật tử có thể, ai mà đủ duyên thì có thể cứ tụng dần cho quen được. Còn thầy thì phải vài năm nữa mới giảng kinh Pháp Hoa. Sau khi giảng xong kinh Địa Tạng, bao giờ làm xong đại tượng này thì sẽ dừng lại. Vì kinh Địa Tạng này thầy bắt đầu giảng từ năm 2015 đúng không? 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20. 20 thôi, 21, 22, 23 thì lại gì? 20, 21 thì lại Covid, nó 2 năm. Đấy, tuy là tính năm thì là nhiều đó, nhưng mà nó Covid 2 năm. Bây giờ là phải bù vào 2 năm. Đó. Đáng lẽ là 7 năm rồi đấy, đúng không? Nhưng mà bù 2 năm Covid chúng ta bị đóng cửa, không đến được, thì bây giờ phải bù 2 năm nữa. Vì 2 năm nó đóng cửa, đại tượng đương nhiên là cũng đóng cửa, cho nên thợ cũng không vào làm được. Vì vậy bây giờ phải bù vào đó 2 năm thì mới xong được đại tượng. Bồ Tát Địa Tạng ngày xưa là đạo tràng chúng ta thỉnh Ngài hoan hỷ hộ pháp cho gì? Hộ pháp cho cái việc làm đại tượng Phật A-di-đà để cúng dường Đức Từ Phụ A-di-đà Phật và mười phương chư Phật. Cho nên trong suốt những năm đó thầy giảng kinh Địa Tạng, các Phật tử nghe giảng kinh Địa Tạng sinh tâm hoan hỷ, phát nguyện tín thọ phụng hành thỉnh kinh Địa Tạng về thọ trì đọc tụng, và kết quả là được Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Hiện Thần đồng gia trì cho. Nhiều gia đình gần như là cầu gì được đấy. Đấy, nhiều gia đình nghiệp họ nhẹ, họ cầu gì được đấy. Có những gia đình đến nói với thầy là: bạch thầy, đúng là Phật pháp màu nhiệm, từ khi nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, con thỉnh kinh Địa Tạng về con tụng, bây giờ nhà con muốn cái gì được cái đấy. Từ cái chỗ làm ăn nó gì, nó thất thoát rồi nợ nần, đất cát đó, có đấy nhưng mà không bán được, cái lúc nó khó khăn đất cát nó không bán được, đất đầy đấy nhưng không bán được, cho nên nợ nần ngân hàng suốt ngày nó đến nó siết nợ, nó đòi nợ. Mà con chỉ có một cách là gì, người ta gọi điện đến chỉ có một cách là tôi không dám nghe máy nữa. Đó. Nhưng bài thầy từ khi con tụng kinh Địa Tạng một thời gian xong, bây giờ thì mọi việc nó trôi chảy hết rồi, bán được mấy miếng đất thế là trả được hết nợ, xong rồi còn có vốn làm ăn, có vốn làm ăn xong rồi bây giờ nó lãi mẹ đẻ lãi con, nó cứ ra bây giờ kinh tế gia đình của con thì không thiếu thốn gì nữa cả. Rồi mà đặc biệt là gì, chồng con của con bây giờ tự nhiên là gì? Lại cũng tìm hiểu Phật pháp, cũng nghe giảng, và thậm chí chồng con bây giờ lại gì? Lại cùng lên nó tụng kinh Địa Tạng với con sáng tối. Đấy là cái vui nhất rồi, chả còn cái gì vui hơn. Tiền thì ai cũng quý, nhưng quý hơn tiền đó là gì? Đó là gia đình, vợ chồng, con cái yêu thương hòa hợp, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, yêu thương nhau và cảm thông chia sẻ với nhau. Đây là gì? Cái điều chân quý nhất đối với con người chúng ta ở thế gian vậy, đối với các Phật tử chúng ta ở ngoài đời vậy. Đó, tiền tài là quý, nhưng mà hạnh phúc gia đình còn quý hơn nhiều. Hạnh phúc gia đình là quý, nhưng mà cả gia đình phát tâm mộ đạo và học Phật đó, thì còn quý hơn rất rất là nhiều lần cái gia đình hạnh phúc nữa. Gia đình hạnh phúc ở thế gian đó, thì các vị biết rồi, hạnh phúc ở thế gian trăm năm mới là cùng chứ đến đâu, đúng không? Chúc nhau trăm năm đầu bạc răng long, trăm năm là cùng. Trăm năm xin thưa các vị cũng chỉ bằng có một ngày một đêm quái trời đau lợi thôi mà, dài đâu, chỉ như là một giấc mộng thôi mà. Còn cả gia đình mộ đạo, cả gia đình học Phật, cả gia đình tu Phật, để sau này cùng nhau được giải thoát, được giác ngộ, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, để được trở thành thượng thiện nhân, trở thành bậc Bồ Tát, rồi thành Phật để khóa độ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Đây mới là gì? Hạnh phúc của hạnh phúc.
sự viên mãn, sự cao thượng nhất của hạnh phúc, đó chính là gì? Là cả gia đình cùng nhau học Phật và tu theo Phật, cùng nhau đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh để cầu đạo giải thoát vậy. Đây chính là gì? Hạnh phúc của hạnh phúc đối với các Phật tử tại gia chúng ta. Cho nên thôi chốt lại là khuyên các Phật tử thì thôi, năm nay, sang năm nữa, tức là 2024 và 2025, hết 2 năm, hết 2025, thì chúng ta sẽ tạm dừng giảng Kinh Địa Tạng một thời gian. Còn tất nhiên các Phật tử mới thì vẫn cứ nên đọc tụng 3 năm cho đến gì 5 năm đến 10 năm thì càng tốt. Sau khi ngừng giảng Kinh Địa Tạng một thời gian thì Thầy sẽ giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Giảng Kinh Vô Lượng Thọ, khi xây dựng xong Đại Giảng Đường, xây dựng xong Đại Giảng Đường thì sẽ giảng Kinh Vô Lượng Thọ 3 năm để cho hướng dẫn cho chúng ta tu tập rồi có cái trí chỉ quy, cái chỗ quy thú cao hơn, sâu hơn và chắc chắn hơn, đó chính là gì? Là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn ở thế giới này, xin thưa các quý vị, cho dù có làm tổng thống, phúc báo lớn như tổng thống, như thủ tướng, vân vân, có đầy kẻ hầu người hạ, nói có người nghe, ho một cái là có người sợ, bước đi có người hầu, muốn ăn có người dâng. Xin thưa các quý vị, cũng giống như cái ông vua ngày xưa là cùng chứ bao nhiêu, đúng không? Thế thôi, ngày cũng chỉ 3 bữa cơm mà ăn no bụng là dừng chứ đến đâu. Danh đến đâu, đến khi nghỉ hưu thì cũng chẳng mấy ai họ gì, họ theo nữa. Đương chức đương quyền thôi, lúc nghỉ hưu mấy ai nghe nữa đâu. Thậm chí nghỉ hôm trước hôm sau là gì? Có quyết định nghỉ hưu hôm trước hôm sau nó chẳng nghe nữa. Đời nó thì nó phụ bạc thế đấy, nó bạc béo, thói đời lại bạc như gì? Như vôi. Chúng ta xem cái đoạn clip cách đây một thời gian, mấy tháng hay là năm trước đúng không? Chúng ta xem cái clip ở bên Trung Quốc, cái đại hội đảng á, nguyên tổng bí thư chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào là người chấm, người lựa chọn và người dìu dắt cho tổng bí thư và chủ tịch đương nhiệm của Trung Quốc bây giờ. Nhưng khi ra đại hội không biết vì lý do gì, chúng ta thấy hai ông cận vệ vào để xốc nách để đưa ra khỏi đại hội. Chúng ta không biết vì lý do gì, thế giới họ cũng bình luận nhiều thứ lắm, nhưng mà thôi, đấy là việc chính trị của quốc gia bạn thì đấy là kệ nước bạn thôi. Nhưng mà đấy, ý Thầy nói với chúng ta để chúng ta thấy đấy. Cho nên Đức Phật dạy cái thế giới này gì, nó không có cái gì là bền vững mà không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả. Cho dù đó là gì, đó là tình nghĩa vợ chồng. Thầy nói thật đấy, các Phật tử có dỗi, có giận thì Thầy phải nói thật. Tình nghĩa vợ chồng có gì? Yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển, đồ bạc răng long, nguyện không sinh cùng tháng, cùng ngày, cùng năm. Nhưng mà nguyện là gì? Được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Ngày xưa yêu nhau nguyện thề thì hay lắm. Nhưng sau này các vị cứ nhìn mà xem, bao nhiêu đôi vợ chồng có mấy người mà đi cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ đâu? Ít lắm. Hoặc là chồng đi trước, hoặc là vợ đi trước. Nếu mà chồng đi trước còn bà vợ ở nhà, đi xem ông thầy bấm bấm bấm, nó bảo là vào cái giờ trùng tang, nếu không xử lý thì nó về, nó thì cái thần trùng nó bắt cả nhà. Liền là đoán ông thầy gì? Ông thầy phù thủy, nó đến nó răng bùa kín từ trong ngoài ra ngõ, từ ngõ vào nhà. Thậm chí là trói chân trói tay của gì? Của cái thân xác của người mới mất kia, dán bùa lên mặt, dán bùa lên miệng, dán bùa lên ngực, dán bùa lên gì, lên bụng, dán bùa lên chân, lên tay, dán lên mắt là gì, với ngụ ý là để cho nó không nhìn thấy người nhà. Dán lên miệng là gì, để cho ngụ ý nó không chỉ điểm cho gì, cho quỷ thần đến bắt người thân được. Chói tay lại, chói chân lại, ngụ ý là gì, để cho cái vong hồn nó không quay lại được về ngôi nhà của mình để dẫn quỷ thần đến để bắt người thân. Các quý vị nghĩ xem, bao nhiêu năm ân ái, bao nhiêu năm tình cảm, bao nhiêu năm sum họp, bao nhiêu lời hứa, thề non hẹn biển, nguyện yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, nguyện được chết cùng nhau, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng tất cả nó chỉ là đời hứa, lời gì? Lời thề non hẹn biển suông. Khi có một người kia không may tắt hơi thở ra đi trước về thế giới bên kia, người còn lại liền tìm đủ mọi cách, mọi phương thức để làm sao đó cho mình không phải chết theo người thân của mình. Có đấy. Thầy ở trong cửa Phật thấy rất nhiều những điều đó. Rất nhiều những gia đình trước đây do chưa biết đến Phật Pháp, tìm đến gặp các ông thầy phù thủy để làm những cái trò như thế. Bây giờ được nghe giảng, nghe Phật Pháp rồi mới biết là mình sai, mới biết là mình ích kỷ, mới biết là mình gì? Mình phụ bạc người thân. Chính những người mình thân yêu nhất, mình lại đi làm những cái trò như thế. Cho nên ăn năn sám hối, nguyện tụng kinh niệm Phật để cầu xin sám hối, mong mười phương tam bảo gia trì cho, cứu độ cho, mong cái hương hồn của người thân đó gì là tha thứ cho. Qua đây thầy cũng nói luôn là từ giờ trở đi, các Phật tử chúng ta có người thân không may quá vãng, chúng ta cứ nhất tâm mà tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu cho người thân, cầu nguyện hồng ân tam bảo chứng minh gia trì cứu độ cho người thân, đem công đức tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc đó để hồi hướng cho người thân không may vừa mới mất kia. Đây là cái việc làm đúng đắn nhất, đúng đắn nhất, thù thắng nhất và viên mãn được nhiều công đức nhất. Các Phật tử chúng ta cố gắng nên làm, chứ đừng học theo cái pháp của gì tà ma ngoại đạo mà chủ ẻo rồi chấn yểm bùa bèn, khiến cho người thân của chúng ta gì ôm hận. Thầy lấy một cái ví dụ cho chúng ta rõ cái điểm này này. Đấy, thầy là ví dụ này, ví dụ như một Phật tử nào đấy, chúng ta đang lên chùa, vừa sáng nay đi chùa, vợ ở nhà hay là chồng ở nhà vui lắm, bảo là gì, vợ bảo là thôi hôm nay anh đi đi chùa thì lên trên chùa khai nguyên à? Vâng, hôm nay thì anh đi, em có đi không? Bảo không, hôm nay em có việc, em ở nhà mà chút xíu, còn có công việc thôi, anh đi đi, ngày mai em đi cùng anh. Thôi anh là anh đi đi. Thế này nghe vợ nói như thế vui vẻ rồi, chồng thôi ở thì thôi thôi vậy thì hôm nay thì em có chút việc thì em ở nhà đã, nay anh đi, mai hai vợ chồng cùng đi. Mai là ngày tán đàn Địa Tạng, kỳ này và kỳ này thầy tổ chức có 3 ngày thôi. Đấy, vợ chồng nói với nhau rất là gì, yêu thương, rất là tình cảm và rất là chân thành, động viên lẫn nhau, người đi người ở. Nhưng đến chiều tối 4:30 5 giờ tán đàn hết khóa tụng thứ ba, chúng ta đi về nhà, về tới cửa thấy cửa khóa trái ban trong. Rồi gọi cửa thì lúc đầu không nghe thưa, sau thì được một tí thì thấy vợ mở cửa trong ra nói là ông đi đâu thì ông đi đi, ông biến đi, ông đừng có về cái nhà này nữa, ông lên chùa mà ở đừng biến đi, mẹ con tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Hay ngược lại, chồng nói với vợ như thế, bà đi đâu bà biến thì bà đừng có về vác mặt về đây nữa, lên chùa mà ở đi, vân vân, nhất định không cho vào. Các vị nghĩ xem, nếu ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh như thế thì chúng ta nghĩ ông chồng hay nghĩ cái bà vợ của mình như thế nào? Vừa lúc sáng ra đi thì anh em ngoạt sớt, nhưng đến chiều quay lại thì lại dở mặt, còn hơn là gì? Còn hơn là hoạn thư. Thế thì ai mà chịu được? Có chịu được không? Từ cái chỗ đó yêu thương chúng ta sẽ chuyển thành gì? Nào lấy ví dụ, nếu không may mà nhà ai mà cái kiểu như thế, từ yêu thương nó trở thành gì? Hận thù. Các vị nghĩ xem, những người thân vừa qua cố mà bị chúng ta gì? Bỏ bùa bỏ bèn răng kín nhà cửa, mà trong khi đó ngôi nhà là ngôi nhà chung, cùng làm với nhau, cùng sống với nhau bao nhiêu năm trời. Bây giờ mình vừa mất đi, nhắm mắt xuôi tay đi, nó đem gì? Ông thầy đến nó răng kín bùa bèn, nó cấm cửa mình quay lại. Có hận không? Chắc chắn rất rất hận. Cho nên nó từ yêu có thể trở thành hận, giống như lật ngửa bàn tay này vậy các quý vị. Vì vậy mà Đức Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác là gì? Thế gian vô thường. Đấy, thế gian này vô thường. Mà vô thường thì gì? Có thân vô thường, có tâm vô thường, và có gì? Hoàn cảnh vô thường. Chúng ta thấy không? Thân vô thường, tâm con người ta cũng vô thường, mà gì? Hoàn cảnh cũng vô thường. Đấy, quốc độ thì nguy thúy, tức là cõi nước này, trái đất này thì không có một ngày nào yên ấm cả. Các quý vị cứ xem tin tức ở trên khắp thế giới mà xem, không quốc gia này đánh nhau thì quốc gia nọ nội chiến, không có động đất sóng thần thì có gì? Có hạn hán, mưa lũ, rồi dông bão, rồi tật dịch, vân vân. Quốc độ này nguy thúy, tức là không gì? Không an. Đó, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, tức là nói về bốn đại đất nước gió lửa, tức là nói về thân thể chúng ta đó, là vốn là gì? Là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Đấy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đấy, chúng ta thấy qua đó thì chúng ta thấy quả thật cái thế giới này cũng chẳng có gì để cho chúng ta phải lưu luyến hoài, lưu luyến mãi cả. Thôi thì bây giờ thì làm phương tiện lấy kinh Địa Tạng, thỉnh Bồ Tát Địa Tạng Ngài gia trì chứng minh và phát tâm đứng đầu để làm vị đại thí chủ, để cho tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng như bà con nhân dân bách gia trăm họ gần xa kết nhau làm quyến thuộc, để cùng nhau phát nguyện xây dựng lên đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, để kết duyên đã, để kết duyên với chúng sinh đã. Họ đến là nhìn thấy tôn tượng của Ngài, họ gì? Họ nói về Tây Phương Cực Lạc, họ chưa chắc đã hiểu, chưa chắc đã tin. Hỏi Tây Phương Cực Lạc ở đâu, ai là vị vua, ai là vị Phật ở cõi đó vào đây? Tây Phương Cực Lạc thì ở cõi gì? Tây Phương, về phía phương Tây, cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật về phương Tây, như trong kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy. Còn Đức Phật A-di-đà thì đây, biểu tướng của Ngài đây, tức là pháp tướng của Ngài đây, như thế này đây, tôn tượng của Ngài đây, được họa lên gì? Lên gì? Lên cái biểu tướng, cái tôn tượng của Ngài, để cho chúng sinh chiêm bái, cung kính, đỉnh lễ và quy mệnh, phát tâm Bồ Đề, cầu sinh Tây Phương đây. Đó, phương tiện ban đầu là như vậy. Giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn gì? Giảng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật dạy rất rõ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rất là hay. Giảng sâu cho đại chúng, thậm chí giảng 3 năm liền, cũng giống như giảng kinh Địa Tạng, giảng đi rồi giảng lại, giảng cho mọi người đến vài lần mọi người nghe, mọi người thấm, mọi người mới thấy rằng thế giới của chúng ta này, nhà lầu xe hơi cũng chỉ là gì? Cũng chỉ như là hạt bụi hạt cát so với cõi Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đất bằng vàng ròng, cây ao hồ báu toàn gì? Toàn bằng các chất báu kết lại mà thành. Tiếng gió rung động qua hàng cây, hoa lá cành cây khẽ va chạm vào nhau, Nó không sinh ra cái tiếng xào xạc vi vu như thế giới này, mà nó sinh ra cái tiếng gì? Pháp âm vi diệu, khiến cho đại chúng nghe thấy ai cũng sinh tâm cung kính, vui mừng, hoan hỷ, phát tâm gì? Niệm Phật, niệm Pháp và niệm gì? Niệm Tăng. Đó. Cho nên ở một cái cảnh giới, một cái cõi nước trang nghiêm thanh tịnh như thế, công đức vô lượng vô biên như thế, trí tuệ vô cùng vô tận chẳng thể nghĩ bàn như thế, và thọ mạng gì là vô lượng vô biên vô lượng thọ như Đức Phật A Di Đà như thế, thì lo gì chúng ta tu hành không thành tựu. Đó. Cho nên đấy là cái giai đoạn kế tiếp. Sau khi chúng ta thì thành tựu rồi thì chúng ta phải học để làm sao để trở thành gì? Vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta phải trở thành những vị Bồ Tát lớn, gọi là Đại Bồ Tát. Đó là giai đoạn gì? Học kinh Pháp Hoa và hành trì kinh Pháp Hoa. Về Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đức Phật A Di Đà có giảng kinh Pháp Hoa thì chúng ta thì cũng đã biết khá nhiều rồi. Đã biết ra khá nhiều rồi. Mà đến khi đó các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hỏi rằng các vị ở cõi nào sinh về đây mà được công đức trang nghiêm vời vợi, quang minh công đức nhiều đến thế. Chúng ta nói rằng chúng tôi đều vãng sinh từ thế giới Sa Bà, quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các vị đó nếu có hỏi rằng quái nước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là quái uế độ, núi sông gập ghềnh, chúng sinh thì gọi là chìm đắm, tham sân si thì đầy rẫy chất chồng, làm sao mà các ông có thể tu được nhiều công đức, nhiều phúc báo đến thế? Lúc đó chúng ta hoan hỉ mà nói rằng là A Di Đà Phật, bạch các sư huynh, chúng con gì ở Sa Bà thế giới do gì, do học kinh Địa Tạng là căn bản, do học kinh vô lượng thọ là gì, là tư lương, và do học kinh và tu tập theo kinh Pháp Hoa là gì, là đi thẳng vào chân tâm, cho nên mới được những cái pháp thủ thắng như thế, mới được cái quả vị lớn lao như vậy. Lúc đó các vị Bồ Tát ở thế giới đó chắc chắn sẽ cùng nhau chắp tay A Di Đà Phật mà tán thán công đức của chúng ta. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Rồi đến đó thì hết câu hỏi thứ nhất, sang câu hỏi thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, gia đình con có một việc khó về tâm linh, con xin thầy chỉ dạy cho con. Gia đình con có ngôi mộ là thai nhi khi sinh ra bị ngạt chết cách đây 58 năm. Ngôi mộ được chôn từ rìa đường. Ngôi mộ được chôn ở rìa đường. Cách đây 20 năm mẹ con đi xem thì thầy địa lý nói là mộ kết, và cũng thấy ngôi mộ đó to hơn trước. Hiện nay thì không thấy ngôi mộ đó to nữa. Nay dự án làm đường được mở rộng, bắt buộc gia đình con phải chuyển ngôi mộ đó đi nơi khác. Chúng con đang lo lắng không biết nên làm thế nào. Con mong thầy chỉ dạy cho con cách thức phải làm như thế nào cho đúng pháp, và ngôi mộ chuyển đi được chu tất mà không bị ảnh hưởng đến tâm linh, để gia đình con vẫn được bình an ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Một câu hỏi về tâm linh và đời sống. Như chúng ta biết rằng cái việc mồ mả đất cát đối với người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là người phía Bắc này, các cụ từ xưa cho đến nay rất là chú trọng đến vấn đề đó. Các cụ ngày xưa còn có câu nói sống vì mồ vì mả. Thì ai sống vì gạo vì tiền không đâu. Cho nên mồ mả đất cát đang yên đang lành Ngày xưa các cụ chúng ta không có ai tự nhiên là động chạm đến làm gì cả. Nay cũng vẫn thế. Như trường hợp Phật tử đây nói là có ngôi mộ của thai nhi đã mất cách đây 58 năm nay rồi. Trước đây thì có chôn ở ven đường, và đi xem thì người ta vào cái mộ đó pháp, và thực tế là một thời gian thấy cái mộ đó cũng to lên thật, nhưng bây giờ không thấy to nữa. Xin thưa các quý vị, cái lúc thấy nó to không đồng nghĩa là mộ nó phát hết cả đâu. Có thể đấy là lúc đó là do gì? Do mối nó gì? Nó đùn lên. Còn bây giờ thì mối nó không đùn lên nữa thì nó là không to có cái gì đâu. Mà chúng ta biết mà mộ thai nhi, mà thai nhi thì cơ thể xương thịt tóc răng lông móng thì còn rất là gì? Là yếu. Cho nên người bình thường của chúng ta chôn có thể 5 năm, 10 năm thì nó mới gì? Mới hoại dần hết xương và móng tay, móng chân và tóc và các vật thể cứng trong cơ thể. Còn thai nhi mới sinh ra mất thì có cái chỉ gì? 2-3 năm là hết sạch sành xanh luôn. Có khi không được 2-3 năm. Không còn cái gì cả. Thôi nhưng mà các cụ nói là gì? Dù sao đi chăng nữa, trong nhà Phật chúng ta có câu là gì? Để thì là hoàn đất, cất thì nên ông gì? Ông bột. Mồ mả cũng như vậy thôi. Bình thường thì không nói làm gì, nhưng mà đắp cái nấm lên rồi thì đó là ngôi mộ rồi. Cho nên cho dù còn hay không còn, chúng ta cũng vẫn trân trọng, vẫn lễ bái và vẫn gì? Thành tâm nhang khói phụng thờ vậy. Đấy chính là cái gì? Cái bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Theo đúng cái câu ca dao tục ngữ đó là uống nước nhớ nguồn vậy. Cho nên cái trường hợp này Phật tử nói là ngôi mộ này để bên cạnh đường. Bây giờ thì nhà nước họ cần mở rộng đường vì phải chuyển đi. Phật tử này có lăn tăn và muốn hỏi rằng chuyển đi có được không? Và chuyển đi thì phải làm bằng cách nào? Chuyển đi thì gia đình có bị làm sao không? Có được bình an không? Xin thưa các quý vị, nhà Phật chúng ta có một câu rất là hay: tâm xuất thì Phật chứng. Đang yên, đang lành mà chúng ta đem cuốc, đem xẻng ra để đào ngôi mộ đó để chuyển đi á, thì nó lại khác hoàn toàn. Còn đây là vì nhà nước thì vì cái phát triển chung của quốc gia, của dân tộc, của đất nước. Chúng ta cũng là một công dân Việt Nam. Chúng ta phải có trách nhiệm để cùng đảng, nhà nước và nhân dân để xây dựng đất nước này, quốc gia này, dân tộc này ngày càng khang trang hơn, to đẹp hơn, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Sinh thời cụ đã dạy và đã mong ước như vậy. Cho nên ở đây là nhà nước có quy hoạch và mở đường, chúng ta là công dân thì phải chấp hành đầy đủ theo các quy định của pháp luật nhà nước. Vì vậy các Phật tử yên tâm, không phải suy nghĩ cái vấn đề tâm linh, đây là việc bất khả kháng. Nhưng để cho yên tâm thì thầy khuyên là gì? Phật tử đưa câu hỏi này cũng như các Phật tử chúng ta, nếu có cái ngôi mộ các cụ hay người thân đã qua vãng lâu rồi hay vừa mới, nhưng mà nhà nước, chính phủ hoặc là các cơ quan đoàn thể mang tính chất làm công việc công ích, lợi lạc, thì chúng ta cũng không ngại ngần gì mà đóng góp vào công sức của mình cùng chung tay để làm việc đó. Chúng ta có thể thắp hương khấn nguyện với tổ tiên, thần linh gia tiên nhà mình, và khấn nguyện với các cụ vong linh hải cốt đang nằm ở nơi đó, để khấn các cụ cứ khấn nôm thôi là được. Mà nhà nước muốn mở đường hay là muốn lấy để làm điện đường trường trạm, làm cái gì vân vân gì đó để phát triển, mục đích phát triển kinh tế chung của quốc gia, dân tộc và đất nước. Cho nên thì nhà nước có cái yêu cầu là di dời ngôi mộ. Vậy chúng con thì thành tâm thắp hương đối trước lăng mộ của các cụ, xin các cụ cũng hoan hỷ chứng minh cho ngày này, tháng này hay ngày tháng năm nào đó mà mình chủ động mình muốn làm đó, mình xin với các cụ để cho chúng con gì xin để làm lễ để chuyển các cụ quy tụ về cái khu A khu B nào đó theo nghĩa trang nhà mình đang quy tập hay khu nào đó vân vân, để nhượng lại cái đất này cho gì nhà nước làm đường làm xã, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế quốc gia vân vân. Thì cần khấn nôm na như thế thôi. Nếu chúng ta cẩn thận mà biết tụng kinh, về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng như một tuần, hai tuần hoặc ba tuần gì đó, hoặc cả vài tuần, vài tháng thì cũng càng tốt, để hồi hướng cầu siêu cho họ. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên cầu siêu cho họ. Và cái vong linh của thai nhi của gia đình Phật tử đưa câu hỏi này, thầy nghĩ là cách tốt nhất là gì? Ngay từ hôm nay, ngay tí nữa, ngay giảng xong xuống ra ngoài kia làm một cái bài vị cầu siêu cho cái vong linh thai nhi này. Họ được cầu siêu đi rồi thì đó chỉ là gì? Còn là nấm mộ chút xương tàn, thậm chí là chỉ còn chút đất đen nữa mà thôi. 58 năm rồi mộ thai nhi mà có khi chẳng còn đất đen nữa. Đất đen có khi chẳng có nữa. Nhưng mà thôi, mình gọi là đấy, đắp lên cái nấm cái mộ rồi thì đương nhiên chúng ta vẫn cung kính và tôn trọng cái hương linh của người đã khuất. Cho nên thôi cứ đúng nghi thức mà làm, chuyển đi. Nếu không còn xương, còn cốt, còn cái gì thì chúng ta thì mua lấy cái tiểu, chúng ta lấy tí đất ở đúng cái chỗ đó thôi, chúng ta làm lễ và chuyển đi. Và quan trọng nhất, chúng ta nên gì? Chú tâm phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật địa, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ. Vì sao tụng kinh Địa Tạng? Vì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn sinh thời, Ngài nói để chúng sinh ở dưới quái âm họ thích nghe nhất chính là kinh Địa Tạng. Và qua nhiều năm nay giảng và hành trì kinh Địa Tạng, thầy thấy quả thật đúng như thế, không có sai một chút nào cả. Đó, lời khuyên cho Phật tử này như vậy. Và các Phật tử chúng ta nếu có gì, có bất cứ cái ngôi mộ nào phải di chuyển, kể cả chưa đến tháng 9, tháng 10 thì chúng ta vẫn có thể làm được. Vì đây là gọi là bất khả kháng, phải di chuyển để cho nhà nước mở đường hay là làm các công trình phúc lợi vân vân. À, thì chúng ta kể cả tháng qua ngày rằm tháng riêng là chúng ta làm được rồi. Làm tuốt tuần tuột cho đến thì trước ngày 27 Tết là chúng ta làm, tức là trước ngày đóng cửa rừng, cái quan niệm của các cụ ngày xưa. Đấy, trước ngày sau ngày Tết Thượng Nguyên, tức là sau ngày rằm tháng riêng đó, và trước ngày 27 Tết, tức là ngày lễ gì, lễ đóng cửa rừng đó là chúng ta vẫn làm cái việc đó được. Thế còn bình thường ra thì thường người ta tháng 9, tháng 10, tháng 11, đầu tháng 12 người ta làm. Nhưng mà vì cái làm cho cái việc gì? Vì cái sự nghiệp chung của đất nước thì chúng ta vẫn làm là bình thường được. Đem công đức tụng kinh niệm Phật đổi hướng và chúng ta vẫn làm được. Câu hỏi tiếp theo, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Con gái con được bán cho Đức Ông ở chùa nhà, đến nay đã được 13 năm. Con chưa làm lễ chuộc về. Con đã quy tam bảo cho cháu. Con xin hỏi thầy, con có cần làm lễ chuộc nữa không ạ? Cháu bán ở chùa cho Đức Ông mà chưa chuộc về, đã quy tam bảo, có sao không ạ? Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Con xin tri ân công đức thầy. Câu hỏi cũng khá hay và rất thực tế, rất đời thường, rất gì, rất cuộc sống, bám sát thực tế với trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ nhé, thầy lấy ví dụ cho chúng ta dễ học, dễ hiểu và đỡ buồn ngủ. Bây giờ có một đứa trẻ lang thang, ăn xin ăn mày, cơ nhỡ sống đầu đường xó chợ. Tự nhiên một hôm nó được một cái người giàu có mà lại có tâm tính đức hạnh rất là tốt, dừng xe và hỏi nó rằng cháu là con nhà ai, tuổi còn trẻ thế này mà đã phải lang thang đi kiếm sống ở ngoài đường thế này. Thế đứa trẻ nó bảo là dạ cháu thưa bác, hay là con thưa ông, hay là con thưa chú chẳng hạn, cháu thưa chú hay là con thưa bác chẳng hạn vân vân. con cũng không biết là bố mẹ con là ai. Từ khi con sinh ra được các cô các bác ở ngoài gầm cầu và nhặt con ở ngoài ngoài phố xong rồi đem con về nuôi, từ đó cho đến nay con chẳng biết bố mẹ con là ai. Và cái vị giàu có kia và là có tâm đức kia thấy thương bảo là vậy thì thế thì con có muốn làm con nuôi của bác không? Đứa trẻ vui sướng quá, dạ bác thương con đó. Nếu bác nhận con thì con gì con mừng lắm á. Thế là cái người giàu kia liền cho đứa trẻ lên xe của mình đem về tắm rửa, rồi mặc quần áo mới, cắt tóc tai gọn gàng, rồi cho dạy cho ăn học đàng hoàng. 12-13 năm sau học hành đến nơi đến chốn rồi, bắt đầu ra trường rồi, thì lúc đó là cái người bố nuôi kia họp đầy đủ con cái họ hàng lại và nói rằng ngày tháng năm đó tôi nhận đứa trẻ này là con nuôi, trải qua một thời gian nuôi nấng dạy dỗ cho ăn cho học, nay cũng đã trưởng thành, học hành cũng đã xong xuôi, đỗ được vào đại học rồi. Thế hôm nay tôi công bố với tất cả họ hàng là gì, tôi không phải là nhận đứa trẻ này chỉ ở cái địa vị con nuôi nữa, mà tôi muốn đào tạo, muốn nhận nó để coi nó như là con gì, con đẻ của tôi, để đào tạo, để giáo dục, để cho nó thành một người có lợi ích cho gia đình, cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội sau này. Cả nhà có đồng ý không? Cả nhà đều vỗ tay. Rồi đứa trẻ nghĩ là gì, suốt 12-13 năm qua bố nuôi của mình, mẹ nuôi của mình, người thân ở trong gia đình mình, tuy mình là con nuôi nhưng ai cũng thương mình như con đẻ. Nay mười mấy năm trời nuôi nấng dạy dỗ, bố mẹ nuôi của mình lại gì, lại nâng lên một bậc nữa, là muốn nhận mình thành là gì, không chỉ là con nuôi mà trở thành con gì, con đẻ. Vậy chúng ta nghĩ xem có sai không, có lỗi không? Hả? Không lỗi đúng không? Vậy thì cái câu trả lời này đã rõ chưa? Rõ chưa? Vậy thì cái chuyện chúng ta bán khoán cho Đức Ông, ví như là một đứa trẻ a lang thang ăn xin ăn mày kém phúc mà được gì? Đức Ông ví cho nhà là người, người bố, người bố nhân từ, phúc hậu kia. Rồi đến bây giờ là lại được nâng lên một cấp nữa, được nhận ngang hàng với con đẻ. Từ chúng ta thì bán khoán cho Đức Ông thì thầy ví dụ đơn giản, chúng ta dễ hiểu như con nuôi. Còn bây giờ quy Tam Bảo thì giống như là nâng lên một cấp nữa là con gì? Con đẻ. Mà quy Tam Bảo lúc đó mới chính thức được gọi là đệ tử gì? Đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật, đệ là gì? Tử là gì? Đệ là thứ, là dưới. Còn tử có nghĩa là con. Đệ tử có nghĩa là người con của Đức Phật. Vậy quy Tam Bảo là nâng từ cái chỗ là con nuôi của Đức Ông. Đức Ông ở đây là đệ tử của Đức Phật. Vậy bây giờ là gì? Lại được lên thì nâng lên một bậc nữa là gì? Là con của Phật. Thầy phải lấy một cái ví dụ đúng ra nó phải lúc nãy thì ông bố nuôi kia nhóm họp gia đình lại, và ông nội tức là gì, bố của ông bố nuôi tuyên bố với tất cả đại chúng này, gia tài của cải của tôi có rất là nhiều, nay tôi nâng cái thằng cháu nuôi này lên thằng gì, thằng bằng gì, bằng đứa con ruột của tôi, có phải là quý hơn không? Đấy, nếu mà lấy ví dụ nó đúng thì câu chuyện nó phải như thế. Đấy thế thôi, cho nên Phật tử yên tâm, không phải lo cái chuyện lễ tạ lễ tiếc gì cả. Thầy ở đây này vì thương các Phật tử, không muốn các Phật tử phải lo lắng 12 năm trời lại phải làm cái lễ đến chùa để lễ chuộc khoán rồi lại bán khoán trở lại. Cho nên tất cả các Phật tử đem con đem cháu đến chùa Khai Nguyên và các tất cả hệ thống chùa trong tỉnh Tông Hội Việt Nam của thầy á đều biết cái tờ khoán là gì? Bách Tuế. Bách Tuế tức là gì? Trăm năm. Tức là cho ăn mày Đức Ông, ăn mày Phật cả gì? Cả cuộc đời luôn. Đỡ phải gì? Lo lắng, đỡ phải vất vả. Nhưng xin thưa các vị, đấy cũng xuất phát từ gì? Cái tình thương bao la rộng lớn của chư Tăng, không muốn để cho chúng ta phải gì gian khổ, phải vất vả, phải lo lắng sau 12 năm nữa làm gì. Cho nên làm cho một câu là gì? Ăn mày Phật, ăn mày Đức Ông là gì? 100 năm. Cho nên yên tâm. Các vị bao giờ đến 100 tuổi muốn đi lễ tạ thì lúc đấy chống gậy đi mà lễ tạ nhé. A Di Đà Phật. Rồi câu nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Con bày thầy hoan hỷ bố thí cho con xin được hỏi, khi đi pháp hội, trước khi đi thì con có thỉnh mời cửu huyền thất tổ, cha mẹ đã qua vãng, các thai nhi cùng hoan gia trái chủ đi cùng để tu tập. Nay có người bảo con là không được mời như thế, mà chỉ được bảo là ở chùa có khóa tu thì các cụ về tu tập. Nếu còn nếu bảo đi cùng, nếu bảo đi cùng mình thì khi đi đường qua cầu mà mình không có tiền qua cầu thì vong nhà mình sẽ bị chìm. Chắc cái người này, người nào nói với Phật tử đây, nghe phim Tiếu Lâm kiếm hiệp, xem phim kiếm hiệp nhiều quá và đọc truyện Tiếu Lâm nhiều quá đấy mà. Nói cứ như thật ấy. Cứ nói cứ như là thánh phán ấy. Các vong đi mây về gió thì tự đi không được bảo đi cùng. Nói câu trước câu sau nó đã đá nhau rồi. Đi mây về gió thì còn sợ gì không qua phà, qua gì? Qua cầu được đúng không? Vừa nói với Phật tử mà đi mà gọi các cụ đi như thế, qua cầu qua phà thì các cụ không được đi, thì các cụ chết chìm. Thế thì câu sau thì bảo là các cụ vong đi mây về gió cho nên là không cần phải gọi các cụ đi. Vì các cụ chỉ cần nói là có chùa có khóa tu thôi. Đúng là câu trước câu sau nó đã mâu thuẫn nhau rồi. Đã đi mây về gió còn sợ gì là qua cầu qua phà, không có tiền qua cầu qua phà lại chết chìm ở dưới sông. Vô lý đùng đùng. Cho nên các cụ mới nói đúng, thầy nhắc lại câu nữa là hay thì hay, cho nốt không hay dựa cột mà nghe lại như thế. Chưa vào tai đã ra mồm, đã muốn đi làm thầy thiên hạ, làm bố thiên hạ là cái chỗ này đây. Có đúng không? Đấy, khổ lắm. Tôi đi chùa suốt ngày nghe thầy giảng cũng rất nhiều rồi mà vẫn còn đi nghi ngờ cái câu hỏi như thế này. Thì thầy cũng không hiểu là các Phật tử học ra sao. Có người lên chưa gì đã khoe bạch thầy, con nghe thầy giảng từ rất lâu rồi. Nhưng bạch thầy, con không hiểu vì sao. Con tu tập mà nói gì, nó cứ hay buồn ngủ. Một câu hỏi nó cũng rất là gì, rất là ấu trí, rất là trẻ con. Nghe thầy giảng suốt ngày mà lại còn không hiểu vì sao mà con tu cái buồn ngủ. Trong các bài giảng thầy nói về cái phương pháp gì, cái nghiệp chướng vì sao buồn ngủ, và cái phương pháp gì trị buồn ngủ rất là nhiều rồi. Bảo nghe thầy giảng rất là nhiều mà còn đi hỏi cái câu rất là phổ thông, rất là đơn giản như thế. Có nghĩa là chả hiểu cái gì cả. Nghe thì cứ nghe cho nó vui tai vui miệng, sướng tai và sướng miệng thôi, để nói thôi. Thì cũng chưa phải là người học Phật nghe pháp thực sự vậy. Rồi tiếp nói, con xin thầy bố thí khai thị cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. À đấy, thầy đã nói rồi đấy, khai thị rồi đấy, đúng không? Đó, không có cái chuyện là gì? Là mình đi chùa mà mình đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Mình có lời với các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, vân vân, để mời các cụ. Bây giờ có pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm hay có pháp hội Địa Tạng, làm lễ cầu an cầu siêu, thỉnh mời các cụ, cụ nào có duyên với Phật Pháp, có duyên với Tam Bảo, muốn đi tham dự khóa tu thì cùng chúng con để lên để gì, để chúng con biết sớ để thỉnh Phật, thỉnh Tổ, thỉnh Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, rồi thỉnh Sư Phụ, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni để gì, thỉnh các cụ vào để cộng tu với đi, với sư phụ và với chúng tăng, với đại chúng, vân vân vậy. Nhẹ nhàng thế thôi là đi. Thầy kể lại cho các vị nghe cái câu chuyện là năm 2012 ở trên chùa Tản Viên. Hình như cũng nói 1-2 lần rồi, nhưng chắc lâu lâu mọi người cũng quên, hoặc là nhiều người mới cũng chưa được nghe. các bài giảng thì nhiều nhiều người có thể không phải là ai cũng đủ duyên để nghe thấy cái bài giảng đó. Thầy kể lại chúng ta một chút. Năm 2012, Pháp hội Trung Phong Tam Thời Điểm đầu tiên ở tại chùa Tản Viên do Pháp sư Ngộ Thông, đệ tử của Pháp sư Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng tỉnh Không á, thầy về tổ chức trên chùa Tản Viên năm 2012. Pháp hội đó thì khi lễ xong hết 3 ngày thì có một cái chuyện rất kỳ lạ xảy ra. Có một cái cháu nó khoảng độ tầm 20 đến 25 tuổi, cháu nữ. Cứ thế là chân tay nó co quắp thế này. Mà co quắp đến cái mức mà người sống chúng ta không thể nào mà bắt chước được. Nó vặn ngang như là vặn vỏ đỗ các quý vị. Mà vặn thì nói với các quý vị là người sống chúng ta không thể nào mà làm được cái kiểu như thế. Nó co quắp mà mình nhìn mà cũng hãi cơ. Miệng thì méo sạch lên, mắt thì trợn ngược lên, và cứ nói nhảm thôi. Tự lúc thì tự đánh vào miệng mình, vả lên mặt mình, lúc thì tự đánh vào tay mình. Thế là xong rồi, xong mọi người về gần hết rồi. Lúc đó tôi với Pháp sư Ngộ Thông với một số các đệ tử của Ngài á, xuống cái nhà khách ở dưới Tam Bảo á. Lúc đấy mọi người về gần hết rồi mà, thì xuống đấy, đưa vào đấy để cho thầy xem. Cái ngày đó mình thôi có thầy, thầy cứ để thầy lo. Thầy nói chuyện phải đến cả tiếng đồng hồ, đến 11 giờ đêm mà vẫn chưa ra cho. Nói chuyện xong rồi, nói hoài xong rồi mới khai là gì? Cái vong nó mới khai là tại cái cô này này. Tức là chỉ vào chính người đó nói là tại cái cô này này. Cháu là gì? Cái hộp sữa cháu nhìn thấy, cháu vừa cầm lên cháu chưa ăn, chưa kịp ăn mà cô ấy gì? Cô ấy giằng của cháu, cô ấy lấy của cháu. Cho nên cháu thì cháu dạy cho cô một bài học. Các vị biết thế nào không? Cái lúc đăng cúng thí thực thì hỏi ra mình biết là đăng cúng thí thực chưa xong, tức là vừa bắt đầu vào biến thực, biến thủy chân ngôn đó, biến thực đó. Thì Phật tử nghĩ rằng cái chùa Tản Viên ngày xưa lúc đó nó khoảng độ tầm 1,500-2,000 người tham dự. Căng cái bạt lên chỗ nhà pháp hội, đâu có nhà pháp hội đâu, căng cái bạt lên thôi. Thế là cái đường xuống thì nó còn chật mà lại tối rồi, khoảng 7:30-8 giờ, gần 8 giờ tối rồi. Cho nên Phật tử mới nghĩ là rồi thôi, tí nữa mọi người xong mọi người đi xuống, nó tắc đường. Thế là cho hai mẹ con với lại mấy người ở ngoài xóm Canh Kina thì phải, hình như xóm Canh Kina, đúng rồi, đi về trước, đi xuống trước. Đang biến thực là nghĩ là khóa lễ xong rồi, còn biến thực tí nữa rồi xong. Xong để ra đấy thì đi xuống cái đoạn dốc đấy, thì mình giải cái đồ cúng chúng sinh, cúng pháp hội ấy, thì là giải từ cái đó xuống tận dưới địa, dưới đại tượng ấy. Ngày đó cái đường điện chuẩn đề là chưa có, đi theo cái đường bên đại tượng đấy, giải từ chỗ đấy ra tít xuống đại tượng, qua đại tượng xuống cả dưới sân đại tượng, cái đại tượng Đại Thông Chí Thắng ấy. Thế là vừa ra được một tí thì thấy mấy Phật tử là mỗi người lấy mấy gói bim bim. Thế là cô bé đấy thì nghĩ là ở nhà có đứa em nhỏ, có đứa em nhỏ cho nên là cũng lấy cái dây sữa. Lấy cái dây sữa nó có mấy hộp đấy, cái Fami nó có không biết mấy, 3 hay 5 hộp gì đó, một cái dây sữa đó, với lại mấy gói bim bim đấy. Cũng lấy ít thôi, không lấy nhiều, lấy dây sữa và gói bim bim, 2 gói bim gì đó thôi. Thế bắt đầu vừa lấy vừa bước đi 2-3 bước một cái thấy khựng lạ. Mấy người kia đi được vài bước, đang nói chuyện không thấy đâu. Thế là nhìn lại thấy cô cứ đứng ôm cái bịch sữa chứ. Ôm cái hộp sữa. Thế bảo thế nào cũng không đi, dắt thế nào không đi. Thế là cứ thế là tịt từ đó là không nói được. Bắt đầu là được một tí là chân tay nó cứ thế là múa may, là nó co quắp lại, rồi là tự đánh vào mình cứ như thế. Xong rồi chờ cho mọi người lễ xong hết thì bắt đầu đưa vào, không ổn. Thế là lừa mãi ở trên nhà, trên pháp hội vẫn không ổn. Thế là mọi người về hết thôi, đi xuống đấy, xuống cái nhà khách, vì trên đó ngày xưa chưa có nhà như bây giờ. Đưa đấy nói đấy, cái thứ nhất là gì? Nhặt đồ cúng khi mà chưa cúng gì, chưa cúng xong. Đấy, chuyện là tâm linh có thật 100% xảy ra tại chùa Tản Viên của chúng ta năm 2012. Rồi bắt đầu thì lừa xong rồi thì pháp sư lễ xong khấn xong rồi thôi sám hối thuyết pháp cho nghe, rồi quy y cho cái vong thai nhi đó thì thôi họ tha rồi. Tha rồi thì một cái thì vừa tha xong một cái thì lại thấy cô này lại giật đùng đùng lên, lại bắt đầu lại gì, lại nói nhảm, tự mắng mình, chỉ vào mẹ mình rồi mắng nữa, và đặc biệt chỉ vào mẹ mắng cái con, cái đứa con gì, đứa con dâu lăng loàn, đứa con dâu gọi là gì đấy, nó thế này, nó nói nhiều lắm, nhưng chung quy lại là gì, các cụ mắng, mắng ở một cái câu rồi chốt hạ lại là gì, các cụ mắng là đấy, nó làm mà sớ, rồi các thầy pháp sư nói nhiều thì cũng giảng và nói chuyện nhiều với họ thì họ nói là đấy, nó làm sớ cho cả gia đình mà một mình nhà con này thầy này nó không thèm làm. Con là ông cố bốn đời nhà nó mà nó không thèm làm cho con. Đấy, mà nó bảo ông cụ sáu đời, bảy đời, năm đời nó làm, mà con mới có bốn đời mà nó không thèm làm cho con. Thế này dạy cho nó bài học. Cho nên hôm nay con không được vào nhà pháp hội. Con cứ phải ở ngoài ấy. Đi ra đi vào ngoài, con không được vào nhà pháp hội vì nó có làm sớ cho con đâu, con được vào. Cho nên con dạy cho cái con cháu nhà con một bài học, các thầy thì cứ để cho con dạy cho nó bài học. Thế là thôi, nó cứ sang nó túm lấy mẹ, nó đánh mẹ nó. cái cô gái đấy cứ sang là túm lấy mẹ nó đánh, tát cho mấy cái, mà mẹ lúc đấy chắc sợ sao, cứ ngồi yên. Ngồi yên tát mấy cái xong rồi pháp sư khuyên thế là được một tí, thế là thôi dạy là thôi lần sau thì nếu còn có pháp hội ở đâu thì sẽ làm sớ làm bài vị để hồi hướng riêng cho cụ, cho cụ yên tâm, lần sau bất cứ có pháp hội nào ở đâu thì sẽ có làm sớ để mời làm bài vị, thì mời cụ đến tham dự, các cụ cứ yên tâm hoan hỉ cho. Thế là mới hết đấy. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra, chuyện chùa Tản Viên pháp hội Trung Phong đầu tiên năm 2012 tại chùa Tản Viên chúng ta, mà thầy là người mắt thấy tai nghe, là người được chứng kiến tất cả những cái sự kiện đấy. Cho nên nói với các quý vị, cái việc tâm linh tuy mắt không thấy tai không nghe nhưng họ vẫn thường hằng và vẫn hiện hữu luôn luôn bên cạnh chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta làm cái gì đó cũng phải chính tâm, phải xuất phát từ cái tâm thành kính tha thiết của chúng ta để tu tập đem công đức hồi hướng cho các cụ thì mọi việc nó sẽ gì, sẽ hanh thông, sẽ tốt đẹp vậy. Cho nên cái theo thầy thì trước khi đi chúng ta cũng thắp hương khấn nguyện các cụ, mời các cụ có duyên, cụ nào có duyên thì cụ nào đi, các cụ nào không duyên thì thôi cụ cứ ở nhà cụ đi chơi, cụ đi uống rượu, cụ đi chơi cờ thì cũng giống như ở xã hội chúng ta thôi, có gì đâu. Cõi trần sao thì âm vậy, cõi âm thì cũng có người tín Phật, có người không tín Phật, có người họ thà chịu khổ ở trong địa ngục chứ họ nhất định không gì không tin Phật, các quý vị ạ. Cho nên chúng ta đối với hạng người đó thì ở trong nhà Phật chúng ta có một cái câu là gì, gọi là nhất xiển đề, tức là họ mất hết tính gì, tính Phật rồi, họ chỉ nghĩ đến cái ác thôi, không tin có điều thiện thì sẽ được phúc báo. Cho nên hạng người đấy trong kinh Phật gọi là nhất xiển đề, độ họ rất là khó, Phật còn chưa độ được huống chi là chúng ta. Cho nên chúng ta cũng tùy duyên thôi, mời chung chung cụ nào có duyên thì đi lên chùa tu với con cháu, mà cụ nào không có duyên cụ cứ đi chơi cờ, đi uống rượu hay đi gì, đi làm cái gì đấy là việc của các cụ. Thế thôi, cũng như còn người còn sống chúng ta thôi, chúng ta rủ bạn bè, rủ người thân đi, mà người có duyên với Phật chả cần rủ, có khi họ đi trước chúng ta, thậm chí họ là người chủ động rủ chúng ta đi. Thế người có duyên, còn người không có duyên có rủ đấy thì thậm chí là bản thân cho họ tiền họ không đi, đóng tiền xe cho họ không đi, đem xe đến tận nơi, đến tận cửa và thôi đi cùng họ cũng không đi, họ lấy đủ cớ để gì, để từ chối chúng ta đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng không phải lo lắng hay là nặng nề gì vấn đề đó, thôi cố tả thành tâm, còn đừng có nghĩ rằng mời các cụ đi rồi thì qua đò qua phà các cụ chết chìm ở đó. Vì sao các cụ đi mây về gió mà làm gì mà phải lo cái chuyện đó. Đây chính cái người này nói là nói ý sau là nói như thế rồi, ý trước về và ý sau hoàn toàn trái nhau. Cho nên những cái lời nói như vậy các Phật tử chúng ta không đáng phải bận tâm đâu. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con hỏi, chồng con mới mất được 6 tuần, nguyên nhân trực tiếp là do đuối nước, để lại cho hai đứa con thơ, Gần đây chồng con có về nhập vào mẹ đẻ, chỉ khóc mà không nói gì. Hiện nay tâm con rất rối bời, không biết phải làm như thế nào. Con xin Thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào để chồng con được siêu thoát ạ. Con xin tri ân công đức Thầy. Pháp hội như thế này, làm cái bài vị, làm mâm cơm cúng nếu có điều kiện. Nếu không có làm, không có điều kiện làm mâm cơm cúng Phật, cúng tổ, cúng vong thì thôi, chút thanh bông hoa quả cũng được. Và làm cái bài vị riêng cho gia tiên bên nội một cái, gia tiên bên ngoại một cái, và làm riêng cho cái vong linh chồng của Phật tử vừa mới mất này một cái, để cầu siêu còn ngày nay ngày mai nữa. Và đặc biệt là pháp hội Vu Lan dịp tháng 7 tới đây, nhất tâm mà làm thì cầu Phật gia trì cho, mong rằng vong linh của chồng của Phật tử này sớm được siêu thoát về cõi lành. A Di Đà Phật. Ngoài ra cũng sau 3 ngày pháp hội Địa Tạng này, Phật tử này cũng nên thỉnh kinh Địa Tạng về mà phát nguyện đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Và cứ vào tuần thất thất chay tuần đó, 35, 49 đó vân vân, thì nên thành tâm phóng sinh một chút nữa để hồi hướng. Mà nếu nhất tâm nữa thì cũng dàng lấy khoảng vài chục hoặc vài trăm cuốn kinh Địa Tạng để gì, để kết duyên, để hồi hướng cho gì, cho vong linh của chồng thì càng tốt. Ấn tống kinh sách là một việc làm vô cùng ý nghĩa, công đức vô cùng lớn lao các quý vị. Năm 2016 có một trường hợp bị có mẹ mới mất, con vào ấn tống 1.000 cuốn kinh Địa Tạng. Ngày đó kinh nó còn hiếm hơn bây giờ, vì ngày đó chùa chúng ta chưa có xưởng in, cho nên toàn chuyển về in ra Hà Nội, in về không kịp cho các Phật tử thỉnh. Phật tử phát nguyện in 1.000 cuốn kinh Địa Tạng và đặc biệt là hồi hướng cầu siêu cho mẹ. Ngay sau khi vừa làm cái việc đó xong, về ngủ mơ thấy mẹ về đứng trên đầu giường ăn mặc rất là trang nghiêm đẹp đẽ, vui cười và cảm ơn con dâu, cảm ơn con gái, cảm ơn tất cả các con đã vì mẹ mà ấn tống kinh Địa Tạng, cho nên là gì? Mẹ thoát khổ ở dưới quay âm. Và ngay sau khi báo mộng cho các con xong, mẹ sẽ sinh về quái lành, hưởng phúc báo chẳng thể nghĩ bàn được. Sau khi nói xong như thế liền là tỉnh. Mà không chỉ một đứa con mơ thấy giấc mơ ấy, nó lạ lùng thay mà tất cả hai cô con gái và một cô con dâu, tức là 3 đứa con đều mơ thấy một giấc mơ như nhau cùng trong một đêm. Nó vi diệu như thế. Sau đó cả nhà đến lễ Phật và bạch Thầy, mơ như thế là lành hay là dữ? Thầy bảo lành, thực sự rất là lành. 3 đứa con gái và con dâu mơ thấy một giấc mơ như nhau y như vậy cùng trong một đêm, sau khi ấn tống 1.000 cuốn kinh Địa Tạng để phát cho gieo duyên với các Phật tử, kết duyên với các Phật tử, với nhân dân, thì công đức của bà cụ sớm được siêu thoát về cõi lành. Đó, cho nên công đức ấn tống kinh sách rất là lớn. Chúng ta muốn cầu siêu cho người thân, muốn hồi hướng đặc biệt cho gì, để cầu nguyện một cái việc gì đó đặc biệt ở trong gia đình chúng ta, trong quyến thuộc chúng ta, thì cái việc ấn tống kinh sách, và các cụ ngày xưa có câu nói là làm chùa tô tượng đúc chuông, 3 công đức ấy thập phương nên làm. Nay thêm một cái công đức gọi là gì, ấn tống kinh sách. Công đức cũng gì, cũng chẳng kém gì làm chùa tô tượng và đúc chuông vậy, khiến cho pháp bảo lưu thông, Phật pháp và trường tồn hay không đều nhờ vào pháp bảo, đều nhờ vào tăng hoằng, đều nhờ vào các Phật tử chúng ta gì, hộ trì chính pháp. Cho nên Phật pháp có hưng vượng hay không đều nhờ vào sự gia trì của Tam Bảo, và đặc biệt là sự hoằng pháp và sự gia hộ của các Phật tử chúng ta vậy. Vì vậy mà cái công đức ấn tống kinh sách, công đức viên mãn vô cùng. lớn lao vô cùng. Đặc biệt là những gia đình chúng ta đang có cái chuyện gấp gáp như là cầu siêu hoặc cầu an, cầu đảo bệnh, phát tâm phóng sinh và ấn tống kinh sách và cúng dường tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Đây là cái việc làm gì cực kỳ thiết thực và đem lại cái hiệu quả gì rất là mau chóng. Giống như cái cây gì mà nói thì nó héo khô do thiếu nước, thì bây giờ cái việc gì đem tưới nước vào là cái cây nó hồi nhanh nhất. Nếu chúng ta lấy quạt ra, chúng ta quạt cho nó có hồi nhanh không? Chúng ta bảo do nó nhiều lá quá, chúng ta tuốt bớt lá đi, nó có hồi nhanh không? Cũng không. Mà đem gì? Đem bón phân nó có hồi nhanh không? Đem bón phân thậm chí không hồi nhanh mà nó chết ngoéo nó đi. Mà cái việc cho nó hồi nhanh nhất đó chính là gì? Đem nước mát, nước sạch để tưới cho nó sẽ hồi rất là nhanh. Đó. Thì cái việc mà gì? Gọi là cầu nguyện những cái việc nóng như là cầu đảo bệnh hoặc là cầu siêu để cho gì? Cho dòng họ, chi họ được an. Khi không may trong chi họ có theo cộng nghiệp có gì? Mấy mạng người, thậm chí nhiều mạng người mất trùng tang, trùng phục vân vân. Thì việc ấn tống kinh sách và phóng sinh, cúng dường tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, đây là cái việc làm gì? Đem lại cái lợi ích nhanh nhất. Khẳng định với các quý vị đấy là để đem lại lợi ích nhanh nhất, không có gì nhanh hơn cả. Trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy Hoan Hỷ Bố Thí cho con hỏi. Con mới quy y được 4 năm nhưng không hiểu sao mỗi lần con ngồi tụng kinh niệm Phật là con lại bị co thắt ngang bụng như buộc chặt lại, và đầu con như có người đè nặng xuống. Con kính bạch thầy chỉ dạy cho con biết con nên làm như thế nào để hóa giải nghiệp chướng này ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Sát sinh, đây chính là tội sát sinh do tiền kiếp truyền lại báo ứng vậy. Cho nên Phật tử này tạm dừng tất cả cái việc tụng kinh hay trì chú lại cho thầy khoảng độ tầm 100 ngày, chuyên tâm vào việc hành sám. Hành sám là sao? Tức là lễ danh hiệu của các đức Phật, lễ theo ngũ bách danh hoặc lễ theo gì? Theo danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh gì? Trong kinh Nhật tụng đó có cái danh hiệu Nam Mô Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật đó, vân vân đó. Đó, cứ một danh hiệu của đức Phật đó, lễ xuống một lễ. Ví dụ phải lễ là phải lễ trang nghiêm, lễ đứng. Nếu già yếu quá không đứng được thì ngồi. Nếu mà bệnh tật quá không ngồi được thì mới gì? Nằm à? Nằm lễ Phật à? À thế thì cho nên á, nếu mà ốm quá không thể nằm, không thể ngồi được, phải nằm á, thì chúng ta thôi lúc đó là niệm gì? Niệm danh hiệu ngài thôi chứ không phải là lễ được nữa. Cho nên lúc còn trẻ còn khỏe này, hay lúc còn khỏe mà sám hối, tốt nhất là lễ gì? Lễ đứng nha. Đấy. Vào nghi thức nguyện hương, quy kính tam bảo, nguyện hương sám hối vân vân. Sau đó chúng ta trang nghiêm, chúng ta lễ, nhất tâm đỉnh lễ, có cái ảnh chư Phật Bồ Tát để lên trên ban thờ thần linh gia tiên chúng ta, hoặc là đối trước ban thờ Phật nếu cho gia đình có thờ ban Phật riêng. Đối trước ban thờ Phật, hoặc là nếu không có ban thờ Phật riêng thì thỉnh một cái ảnh Phật hay Bồ Tát để cho ban thờ thần linh gia tiên chúng ta, múc ba chén nước sạch hoặc là bảy chén hoặc năm chén tùy. Ban thờ rộng thì bảy chén, vừa vừa thì năm chén, hoặc chật quá thì ba chén cũng được. Thanh bông hoa quả tùy tâm. Phát nguyện lễ 100 ngày mà cứ thế là lễ đỉnh, lễ danh hiệu các đức Phật. Các khóa lễ đều như thế cả. Khóa lễ nào ví dụ ngày lễ ba thời hoặc năm thời đều lễ danh hiệu đức Phật cả. Đó gọi là gì? Phương pháp gọi là hành sám, tức là sám hối đó, để cho nó dễ nhiếp tâm. Cứ danh hiệu của đức Phật mà Bồ Tát mà lễ, có thể theo lễ ngũ bách danh cũng được. Đó thì cứ như vậy một thời gian 100 ngày á thì xong là ổn thôi. Rồi cộng thêm phóng sinh nữa, Phật tử này phải cộng thêm phóng sinh nữa. Trước đây là cho trói buộc chúng sinh nhiều đấy mà. Lấy chày, lấy dao để đập đầu, mổ bụng chúng sinh nhiều đấy mà. Cho nên bây giờ thì mình cứ bắt đầu vào học Phật, phát nguyện lên thời khóa mà cái là gì? Oan gia trái chủ nó đến nó báo oán. Nó ngăn cản mình. Nó không muốn cho mình gì tu tập. Để cho gì? Để cho một kiếp nào đó gần đây nhất nó đến là nó báo oán. Vì vậy chúng ta cần phải gì? Càng cần phải tinh tiến nỗ lực tu hành nhiều hơn nữa. Để gì? Để chuyển cái gì? Cái ác nghiệp lớn thành gì? Thành nghiệp xấu nhỏ. Chuyển từ cái chỗ gì? Nghiệp nhỏ thành gì? Thành không. Tức là chuyển từ nặng thành nhẹ, chuyển từ nhẹ thành không đi vậy. Cái trường hợp này, hay các Phật tử chúng ta có những cái trường hợp mà có những cái đặc biệt như thế, thì tốt nhất lúc đó là gì? Hành xá, đỉnh lễ danh hiệu chư Phật và Bồ Tát một thời gian là vài tháng, ít nhất là phải 21 ngày hoặc 49 ngày trở lên. Sau đó thấy yên rồi mới gì? Mới quay trở lại tụng kinh học Phật bình thường. Cái này là kinh nghiệm các thầy cũng gì? Cũng được các tổ ngày xưa như là cụ tổ chùa Hương hay là Đức Đệ Tam Pháp Chủ lúc ngày còn tại thế, còn là thầy giáo dạy các thầy thị giả, các cụ cũng dạy như vậy. Cho nên trường hợp này thầy cũng khuyên như thế. Câu hỏi tiếp theo: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con xin một lời khuyên ạ. Nhà con có trồng một cây đa trên 30 năm, con có tỉa một số cành đi. Sau khi tỉa đi thì trong nhà con xảy ra rất nhiều chuyện, làm ăn buôn bán cũng bị kém đi, và con muốn hoán vị cây đa đó trong mảnh đất con muốn bán. Con phải làm như thế nào cho tốt ạ? Con xin thầy cho con một lời khuyên. Con xin tri ân công đức của thầy. Không biết từ bao giờ các cụ chúng ta ngày xưa có đúc kết một cái câu cũng rất là ý nghĩa. Thần cây đa, ma cây gạo. Cho nên chúng ta thấy cây đa, cây si, cây xanh thường các cụ chỉ dành trồng ở trong gì? Đình chùa, miếu mạo, các nơi thờ tự mà thôi. Còn ở nhà tại gia chúng ta chỉ nên trồng những cái cây khác. Có nghĩa là các cụ trồng tránh những cái cây gì? Cây si, cây đa ra, cây gạo ra. Các cụ đúc kết từ ngày xưa rồi. Thần cây đa, ma cây gạo. Đúng sai như thế nào thì để cho xã hội họ cùng bàn. Thầy cũng không nói đấy là đúng hay đấy là sai. Nhưng mà qua bằng nhiều những cái kinh nghiệm, bằng nhiều những cái thực tế trong cuộc sống của các Phật tử đi đến để hỏi thầy. Các vị biết cái cây đa ở đầu cửa chùa, vào ngay cửa Tam Bảo, vào ngay cửa chùa chúng ta, cái cây đa to nhất cho phòng bảo vệ chúng ta, biết cây đa đó mấy trăm năm được không? Cây đa đó phải, người ta bảo là hơn 400 năm, gần 500 năm. Cây đa đó là được trồng ở một cái bệnh viện lớn ở dưới thủ đô Hà Nội. Bao nhiêu đời giám đốc rồi cứ muốn đánh cây đa đó đi để xây mở rộng một cái khu phòng điều trị cho các bệnh nhân. Nhưng cứ bảo nghe bảo muốn đánh đi một cái là gì? Lại trong bệnh viện có chuyện ngay. Mà đặc biệt là toàn ứng vào người ban lãnh đạo, giám đốc, phó giám đốc. Cho nên các bố sợ không ai dám gì cả. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời giám đốc rồi, không ai dám. Cứ bảo hướng tâm một cái, muốn làm một cái là xảy ra chuyện ngay. Hoặc lại kiện cáo nhau, hoặc lại xảy ra chuyện người này tai nạn ô tô, tai nạn xe máy, vân vân gì đó, là các bố sợ. Đọc đến một cái là sợ. Chưa đánh đâu nha mà đã sợ rồi. Thế thì mấy năm trước cái ban lãnh đạo, bác giám đốc giao cho bác phó giám đốc với lại ban lãnh đạo bệnh viện lên gặp thầy, nói rằng có cách gì để chuyển ông thầy. Bây giờ bệnh viện chúng con chật quá, bây giờ nếu không chuyển được cây đấy thì không có chỗ để xây cái phòng điều trị cho các bệnh nhân. Thế thì thầy mới bảo là thôi thì làm cái việc tốt đó thì chắc là cũng được thôi. Nhưng trước đây thì mấy bố là gì? Do khởi cái tâm là muốn bán gì? Bán cái cây đó, ngày xưa bán cái cây đó nó phải được vài trăm triệu các quý vị, thậm chí được hàng tỷ. Cái cây đá to mà. Cái lúc mà khoảng độ tầm năm 2018 đến 10, 12, 14 gì đó. Cái cây đa to như thế nó phải hàng tỷ đồng chứ không phải đơn giản các quý vị. Lúc đó các nhà buôn bán cây cảnh á. Đó, cho nên mấy bố hướng tâm để bán. Đương nhiên là người ta không bằng lòng rồi. Cái chỗ nhà ở của người ta đem bán ai người ta bằng lòng, người ta mất chỗ ở, người ta ở vào đâu. Cho nên người ta kiện là đúng thôi. Đấy, vừa hở ra là gì? Có chuyện ngay. Thế lên đây gặp thầy, thầy mới bảo bây giờ thế này. Thế thì cũng có thể làm được. Nhưng các bác về cứ tụng kinh niệm Phật, hàng ngày cứ ra đấy thắp hương và khấn nguyện. Ở đây vì cái tâm tư nguyện vọng và cái nhu cầu thực tế của bệnh viện là muốn xây cái dãy, thêm một cái dãy cho các bệnh nhân nội trú. Vì vậy mà ở đây có chư vị thần linh và các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh mà ngự nơi cây đại thụ này. Để xin các cụ, các ngài là gì? Cho ban lãnh đạo bệnh viện về tất cả là bệnh viện là cùng xin chuyển cái cây này lên một ngôi chùa nào đó để cúng dường một ngôi chùa nào đó, và cũng thỉnh chư vị thần linh và các vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh vân vân đó thì cùng lên trên chùa đó để quy tam bảo và để cùng tu tập. Nói như thế, thầy bảo về khấn như thế, về thế các cụ các bác chọn ở ngôi chùa nào gần nhất ở dưới Hà Nội mà chuyển đến cho nó gần. Cho nên lên đây thì nó xa lắm, chuyển đến cái ngôi chùa nào cho nó gần. Thế về thưa lại như thế thì ban lãnh đạo thống nhất là không biết thế nào là cứ gọi điện cho thầy, cứ muốn chuyển lên đây. Thế thầy mới bảo là chuyển lên đây nó xa lắm, tiền xe nó mất mấy chục triệu cơ. Đi xe vào trong nội đô mà, trong thành phố mà phải chở lúc 12, lúc 1 giờ đêm. Đi xe nó rất khó. Cho nên cái cây này chuyển lên cái đợt đấy họ lấy mất 70 triệu đấy, không đơn giản đâu. Từ Hà Nội lên đây chuyển lên và trồng xong là lấy mất 70 triệu. Thầy bảo thầy cũng không có tiền đâu, cho nên các bác mà cúng thì các bác phải lo hết thì thầy mới nhận, còn thầy không có tiền. Đấy, thế là các bác lãnh đạo bảo là bệnh viện bảo thôi thì thầy cứ yên tâm hoan hỉ, chỉ cần thầy nhận thôi chúng con lo hết. Bây giờ cái chỗ nó cấp bách quá, cái chỗ xây dựng cái khu nội trú cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em. Cho nên là mong giờ thầy nhận thôi, còn cái tiền vận chuyển đây, chuyện trồng cây chúng con lo hết, chỉ cần xong trồng xong nhà chùa thì cho người tắm tưới cho chúng con để cây nó sống là được. Thì bảo thôi được rồi, thế thì yên tâm. Đúng quả thật dạo đấy thầy không có tiền thật, nó mất 70 triệu tiền chở đi trên đường sao mình có tiền. Cho nên thôi các bác lo hết, thế là đấy, đấy là câu chuyện nói với các quý vị. Đấy, chuyển cái gốc cây đó bao nhiêu đời giám đốc xin chuyển không được. Nhưng mà xin chuyển trước đây thì hỏi hóa ra các bố là toàn muốn gì? Muốn bán quách nó đi để kiếm gì? Kiếm là vài đồng đút túi hoặc là để vài đồng sung quỹ. Cho nên là các cụ không nghe. Bây giờ bảo cúng lên chùa và mời các cụ lên chùa, các cụ đồng ý ngay về khấn nguyện làm 7 ngày sau đồng ý một cái chuyển lên đây ngon lành ngay. Không có một cái việc gì nó vướng mắc cả. Mà chuyển lên đây thầy bảo là thế đó, cho để gì? Để trước cửa chùa, mọi người ra vào đều gì? Đều được thấy. Cho nên thầy nói thôi các cụ ở đây hoan hỉ nhá, ở đây làm hộ pháp cho gì, cho chùa khai nguyên nhá. Đấy, thế là các cụ hoan hỉ ở đấy, coi như các cụ là giờ hộ pháp là bảo vệ cho gì, cho chùa luôn. Nói như thế có người mà hay sợ ma thì có cái tối nay không dám đi ra ngoài. Lần sau đi qua cây đa đây có khi là cái dởn tóc gáy mà gì mà dắt xe mà chạy thì chết. Không sao, các cụ về đây rồi thì như chúng ta thôi, đều là gì, đều là đệ tử của Phật, đều quy tam bảo, đều là theo thầy học đạo rồi thì không phải lo, là quan một nhà không phải lo đâu. Mệt lắm. Đấy, cho nên trở lại bài câu hỏi Phật tử này gì? Hỏi là cái cây này có muốn chuyển được đi không? Đấy, theo thầy nếu mà chuyển đấy thì nên gì? Nên chuyển cúng dường vào cái đình chùa miếu mạo đó gần nhất khu nhà mình, chớ đừng có bán. 30 năm cây đa, 30 năm thường là gì? Lớn đó, rất là lớn rồi. Mà cây lớn như thế thì thường là hay có gì? Quỷ thần và các gì? Vong linh, hương linh, anh linh họ hay gì? Hay nương vào đó, coi như là nhà họ ở đó. Cái nhà của họ ở. Chúng ta nhìn là gốc cây bình thường thôi. Nhưng mà với họ thì gì? Đấy là ngôi nhà của họ. Cái chốn đi về của họ. Nơi gửi gì? Nơi gửi thân hình, thần thức của họ. Thân hình của họ có không? Có. Nhưng chúng ta không dùng mắt thường để nhìn thấy mà thôi. Họ vẫn có. Cho nên nó làm cái gì cũng phải cẩn thận. Đặc biệt là gì? Cái việc mà đốn hạ cây lớn. Mà cây ở đây đặc biệt là cái gì? Si xanh đa đề. Thì cũng cẩn thận vậy. Còn ở nhà tại gia chúng ta, nhiều người bây giờ cứ thích chơi cây cảnh mà chơi cây gì? Cây đề, cây đa, cây si, cây xanh, vân vân. Những cái cây đó thì thực sự nó phù hợp với gì? Nơi đình chùa, miếu mạo, nơi thờ cúng mà thôi. Nếu nhà thờ họ thì là được. Còn nhà ở chúng ta thì thường trồng những cái cây gì? Nó nhẹ nhàng, như là lộc vừng này, như là cây bách này, cây tùng này, rồi vạn tuế này, thiên tuế này, rồi rất rất nhiều những cái cây nó nhẹ nhàng trong nhà thôi. Sinh khí, lấy sinh khí, lấy màu xanh. Thế còn những cái cây nó thuộc về như là si xanh đa đề là các thứ đó thì thờ nơi thờ cúng. Thường họ cái cụ sẽ trồng để thờ cúng. Chúng ta là Phật tử thì tất nhiên nó cũng không phải là nhà ai trồng cây si, cây xanh, cây đa, cây đề cũng là xấu. Nhưng mà không may chúng ta chơi cây, mua cây về mà gặp vào cái cây cảnh mà gì? Nó có thần. Có thần thì còn tốt. Nó có quỷ á thì nguy to vô cùng. Cách đây năm 2017, thầy cũng phải đi xử lý cho một cái bác lãnh đạo ở một cái sở của thành phố Hà Nội. Chuyển một cái, người ta cúng một cái đôi cây xanh, cây xanh thế đó. Cây xanh thế to đẹp đẹp đến để nơi công sở. Mà chung quy lại từ khi mà mang cái cây đó về cho đến lúc thầy đến xử lý nó khoảng 7-8 tháng. Anh em trong sở đó nói là từ khi mà sếp chuyển cái cây này về thì cả sếp cứ liếng xiểng ra. Nào là đơn thư kiện cáo trong nội bộ, nào là ở bên ngoài gì, báo chí họ chọc vào, nào là thanh tra kiểm tra đủ các thứ. Mà những cái chuyện nó không đâu vào đâu, mà là cứ gì, đơn thư kiện cáo nhau. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là phải gì? Phải thanh tra kiểm tra. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là báo chí họ có gì? Có đất để vào họ gì? Họ viết, họ diễn, họ viết bài. Cho nên cứ loạn cào cào cả lên 7-8 tháng nay. Xét là từ khi mang cái đôi cây này về không ổn một tí nào. Thế nhờ thầy đến để kiểm tra, thầy bảo đến để xem đúng cây đẹp thật. Cây mua cái ngày đó, mua cái ngày đó mà bảo là một cái doanh nghiệp nó cúng, nó bảo 300 triệu một đôi cơ mà. 300 triệu một đôi cây xanh thế đấy. Mà bảo doanh nghiệp họ cúng chứ không phải là bỏ tiền nhà nước để mua. Cái đối tác doanh nghiệp thì họ tặng cho sở. Thế thầy bảo không ổn. Các vị biết thầy xử lý cái nào? Thầy bảo là thôi làm cái lễ. Mà đôi cây đấy thầy cũng không dám mang về chùa luôn. Bảo cúng về chùa của thầy, vào chùa Khai Nguyên, thầy bảo thôi thầy không nhận đâu. Cái chỗ đấy nó gì? Cây đấy nó không phải là thần, mà nó là gì? Quỷ. Mà quỷ nó về mình mà không khéo, có thể nó là vụt lại cả mình. Mình có thể nó không vụt, những đệ tử của mình, rồi các Phật tử của mình, nhân dân đến chùa, có khi nói gì? Nó thịt trước. Mình thì có phải lúc nào cũng ở nhà đâu, lúc nào cũng kèm cặp được để dạy bảo nó đâu. Cho nên thầy cũng không dám nhận luôn. Bảo người ta thôi đem vào lên trên chân núi Ba Vì ấy. Đem để lên trên đấy xong rồi kệ nó xong rồi. Ai bê thì bê, ai như thế nào kệ xác. Miễn là làm cái lễ đem lên đấy mà đem vào đêm. 12 giờ đêm đem chuyển cái đôi cây ra đi. Các vị biết không? Chuyển xong một cái mấy hôm sau gì? Báo chí rồi kiện cáo tự nhiên ở trong sở là gì? Yên ắng hết, một tháng sau là hết sạch. Không còn đơn thư kiện cáo gì nữa. Cho nên thầy mới nói thì chơi cây á hoặc chơi đá cảnh á không khéo là rước họa vào thân. Không đơn giản đâu. Các Phật tử chúng ta ở tại gia chơi cây cũng phải gì, chọn cái cây gì, nó phải có sinh khí, có linh khí. Linh khí phải là thần và là thiện cơ, chứ còn ác thần hoặc là ác quỷ thì là càng khủng khiếp nữa. Đó. Có người có khi các vị lại nghĩ tại sao thầy lại biết cây đó là ác quỷ, lại có ác quỷ. Các vị hỏi thầy, thầy biết hỏi ai? Miễn là gì, việc đó là nó, sự việc nó như thế thôi. Còn bảo tại sao thầy biết, thầy cũng không cần phải trả lời các vị câu tại sao thầy biết. Đấy. Cho nên á, chơi cây ở nhà các vị cũng nên chọn. Đấy, ngày xưa thì những cái có những cái cây mà họ hay chơi mà nó lành á, ví dụ như cây vạn tuế, cây thiên tuế, cây lộc vừng, rồi cây tùng, cây bách. Đó, những cái cây đấy nó vừa là gì, có sinh khí, vừa là tốt. Mà thường là những cây mà sinh khí tốt thì âm khí, như quỷ thần thường là không gì, các vị tà thần và các vị ác quỷ không đến ngự ở cây đó được. Đấy, lấy một cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu á. Ví dụ là cái chỗ chùa mà thì là để rồi dành để thờ gì, thờ Phật. Còn đình đền miếu mạo thì dành để thờ gì, các vị thánh linh, các vị thần linh, các vị anh hùng có công với đất nước, với dân tộc. Còn cái nơi gì, cái nơi miếu mạo gốc cây á, gốc cối thì dân họ lập một cái miếu nhỏ nhỏ thì thường là thờ gì, thờ các vị tiểu thần nho nhỏ thôi. Đấy, nó cũng phân chia rõ đấy, chứ đâu có phải có phải là ai cũng đến nơi đấy để ngự được đâu các quý vị. Ví dụ các vị tiểu thần nho nhỏ thì chỉ ở các ngôi miếu nho nhỏ họ lập nên ở ven đường hoặc ở gốc cây đa, cây si, cây xanh, cây gốc cây cổ thụ ven đường mà thôi. Còn các vị chính thần, các vị thánh thì thường là ở nơi gì, nơi đình đền miếu mạo, nơi đền to phủ lớn, do gì bách gia chăm họ tập phúc nghinh tường để xây dựng nên. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé, chứ không phải là cái chỗ nào cũng ở được, chỗ nào cũng vào được đâu. Đấy, ví dụ thầy lấy ví dụ nhỉ, cái ông trưởng thôn á, ông trưởng khu phố á, ông chỉ có làm việc ở nhà mình và đến giờ ông đến cơ quan, gọi là ông lảng vảng qua đó, ông nhận nhiệm vụ xong rồi ông thì đi tuần tra mà thôi, chứ ông không có phòng làm việc riêng, cũng không có chỗ làm việc riêng ở gì, ở trụ sở ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân phường, có đúng không? Đấy, hoặc là ông chủ tịch phường thì cái trụ sở của ông theo quy định của nhà nước á, của các quốc gia là trụ sở của ông nó chỉ được to bằng thế thôi, chứ chủ tịch của ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã không được ở cái phòng gì làm việc sang trọng như là ông chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hay là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Hay là trụ sở của ủy ban nhân dân xã theo quy định của pháp luật nhà nước chúng ta nó chỉ được xây cao bao nhiêu, xây mấy tầng, rộng bao nhiêu, dân số bao nhiêu thì được xây như thế nào. Ví dụ dân số xã này có 10.000 nóc nhà thì được xây là gì, được xây 2 tầng hoặc 3 tầng và rộng bao nhiêu mét vuông. Còn nếu mà gì cũng là một xã nhưng chỉ có gì 5.000 là dân số thôi thì chỉ được xây gì bao nhiêu mét vuông thôi. Đấy, họ có quy định hẳn hoi trong luật, chứ không phải là xã nào cũng muốn gì muốn xây cho thật to lên, cho hoành tráng lên, cho gì cho nguy nga giống như gì, giống như phủ chủ tịch chứ, thì làm sao mà được. Quy định thần cũng thế. Đấy, đình đền miếu mạ quy định các vị tiểu thần thì được ở trong gì, được ngự ở cái miếu, cái gian thờ nhỏ nhỏ, cái cây hương thôi. Còn gì chính thần gọi là đại thần, các vị thần lớn á, thì được ở gì, ở đền to phủ lớn. Còn các vị thánh được gọi là qua cái bậc thần được dân suy tôn, có công đức lớn được suy tôn là thánh á, như là gì Đức Thánh Tản, Đức Thánh Mẫu, Đức Thánh Từ Đạo, Đức Thánh Mẫu Từ Đạo Hạnh và Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chữ Đồng Tử, Đức Thánh Trần của Việt Nam chúng ta đó, thì các cụ đi, các vị đến phủ đền to phủ lớn, hương khói quanh năm ngày tháng không bao giờ, không bao giờ tắt vậy. Đó. Đấy, chúng ta thấy phân biệt rõ ràng như thế. Cho nên chơi cây, trồng cây, chơi cây cũng lựa cây để mà chơi vậy. Chứ còn ở chùa thì ở chùa các vị biết là Phật là gì? Từ bi hỷ xả, tận độ chúng sinh. Ai có tâm đến với Phật, Phật cũng đều đều phải dang vòng tay lớn để che chở, để cứu độ và để giúp đỡ cho chúng sinh. Phật cũng từ một chúng sinh mà được phá mê khai ngộ, phá mê khai ngộ. Phật cũng từ một chúng sinh mà gì? Mà thành Phật như ngày hôm nay. Cho nên chúng sinh ngày hôm nay chính là những vị Phật tương lai vậy. Cho nên Đức Phật là gì? Nơi cửa Phật là gì? Cây gì cũng có thể trồng được. Si sanh đa để thần cây đa, ma cây gạo là gì? Trồng tất. Các vị thấy ở chùa, góc chùa có một cây gạo. Ngày xưa có một mấy Phật tử nói với thầy: thầy ơi, chết sao ở trong chùa thầy lại trồng cây gạo thế này, ma nó về nhiều lắm. Không phải người bình thường nói với thầy đâu nhé, một nhà phong thủy ở nói, một nhà phong thủy cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội, đến là nói với tôi là: thầy ơi, chết sao ở chùa thầy lại trồng cây gạo như thế này, thầy trồng cây gạo ở cái cây này nhiều ma lắm, cho nên thầy đánh bỏ cây gạo đi, ở trong chùa thầy chỉ trồng si sanh đa đề thôi, không nên trồng cây gạo. Chắc là vì đã tưởng thầy không biết hay sao á. Thầy cười, thầy bảo là vâng, thầy đến đây thấy cây gạo nó có ở đây rồi, cho thầy cứ để nguyên đấy thôi, thầy cũng không chặt. Vì đấy, các bảo thôi thầy chặt nó đi, nhưng mà thầy nghĩ là gì? Lại thương, chặt họ đi thì họ lấy chỗ nào mà ngự? Nhà họ đã ở trước khi mình về nhận cái chùa này, tức là thầy về đây năm 2003 thì cây gạo nó có trước rồi, mình về sau người ta mình lại đem chặt bỏ họ đi thì mình là gì? Mình hóa ra người ta lại coi mình như là kẻ gì, kẻ ác tăng ấy, thì làm sao mà độ được họ. Cho nên thôi, cho dù nó có nhiều ma đi chăng nữa, nhưng Phật thì gì? Thì phát nguyện ở cùng ma và độ ma, từ ma cho thành gì? Thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát cơ mà. Mình nay là đệ tử Phật, học theo Phật mà đi quay lưng lại với chúng sinh, quay lưng lại với ma, quay lưng và lại với quỷ, quay lưng lại với thần á, thì mình có thử hỏi là mình có đúng là đệ tử Phật chân chính hay không? Chắc chắn không. Cho nên cười mà nói với cái bác phong thủy đó: vâng, thôi cứ để nhà chùa thì cứ suy nghĩ. Rồi có một ông thầy phong thủy nữa cũng rất giỏi, giỏi về xem la bàn và xem gì, xem các hướng và xem về tâm linh. Đến đây vị này nói rằng: thầy ơi, sao chùa của thầy lại lắm ma thế? Chỗ nào cũng có ma thầy ạ. Thế là vị đặc biệt, vị này ra vị xoay vào cái chỗ cái biển Loan Bộ ở trước cửa chùa ấy, cái đá đấy. Vị này lấy cái que sắt của vị hay đi xem cho người ta, vị này dí vào đâu nó cứ vị bảo cũng bảo: chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, có người dí vào đâu cũng có ma. Thầy cười, thầy bảo rằng: vâng, chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đúng không? Chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đấy. Phật không có ma thì Phật sống một mình thì Phật độ ai? Phật thành chính giác để làm gì? Phật gọi là bậc thầy thiên nhân sư chi mô phạm để cứu độ chúng sinh khổ đau làm gì? Cho nên có ma, ma họ muốn ở lại trong chùa với thầy, ở với chư tăng để tu, đấy là tốt. Giống như chùa gì, mở ra khóa tu mà chẳng có mống nào đến để học á, có tốt không? Có ông sư lên tụng kinh một mình, giảng kinh một mình, và ngồi ăn một mình, ngủ cũng một mình, và sống một mình, mai kia chết cũng một mình, thế có tốt không? Có độ được ai không? Không. Cho nên sư mà lên ngồi giảng á, mà đầy ma ở dưới hội trường, ma đầu bạc, ma đầu đen, ma áo nâu, để ma áo lam, rồi ma hữu hình, rồi ma vô hình. Xin lỗi các quý vị, chúng ta đều là gì? Những con ma chưa chết mà thôi. Còn khi nào chúng ta mất tấm thân này, nếu chưa giải thoát giác ngộ thì chúng ta cũng gì? Cũng là ma ấy mà. Thầy cũng thế thôi, chắc gì đã thoát được ma ở kiếp sau. Nếu mà kiếp này tu chưa đến nơi đến chốn, kiếp sau này thì lại là ma tăng. Các vị là ma gì? Ma ưu bà tắc, ma ưu bà di. Nói nôm na thế là ma Phật tử. Thầy thì là ma sư, còn trò thì là ma Phật tử. Nhưng mà nếu là ma sư, ma Phật tử thì vẫn gì? Vẫn tốt. Ấy, đi đến chùa nào đó thì cứ nghe cái ngày giỗ, ngày Tết là chúng ta đến chùa nào cũng gì? Cũng được lên ban thờ để gì? Chuối oản chén no nê rồi vác bụng ra về. Có sướng không? Có thích không? Thích cho một chàng pháo tay. Thôi chết rồi. Chết toi rồi. Quả này thì thôi chắc sau này các vị là ma thật. Thầy hỏi có thích làm ma không? Có muốn làm ma Phật tử không? Có muốn ngày giỗ ngày Tết ở chùa nào đó thì chúng ta đến chén một bữa no nê là về cái ngôi mộ của mình không? Hay là về tháp báo ân không? Và thích không? Thích thì vỗ tay. Chết rồi. Quả này thì phải sám hối nhanh thôi. Sám hối nhanh thì còn kịp. A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ. Con nghe chưa hiểu cho nên con vội vỗ tay, cho con xin rút lại vỗ tay lúc nãy. Cho nên nếu Phật Tổ chứng minh thì con xin cho một chàng pháo tay to hơn nữa, coi như tỏ tấm lòng thành, con xin sám hối. Sao lại nghe nhỏ hơn thế này thì nguy to. Chắc có người vẫn còn lưu luyến chuối oản ở trên ban thờ. Khổ lắm. Sau này các vị có được vãng sinh về thế giới nào hay về được sinh về hải hội thế giới Phật nào, hỏi đệ tử của ai? Là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ai dạy bảo các quý vị mà được về đây? Dạ bảo thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên ạ. Phật bảo là gì? Ô, tôi nghe thì cái ông thầy đó nó nói cũng được, mà sao các vị lại hiểu lầm ý của thầy các quý vị đến thế? Lúc đó Phật thì cười cho thì chết. Nghe phải hiểu chỗ nào là gì? Chỗ nào là thầy cài chúng ta xem chúng ta trí tuệ có đủ nhanh nhá, có giống như năng châm hút sắt hay không, đúng không? Để thầy nói mà gì, thầy nói mà là không đúng á, không chuẩn thì chúng ta phải gì, thầy bảo vỗ tay thì chúng ta phải lặng yên để phản đối. À đấy, thầy nói sai nhá. Đấy, còn chỗ nào mà xứng đáng gì, thầy nói đúng nói chuẩn, chúng ta hoan hỉ thì mới gì, mới vỗ tay. Bảo vỗ tay để sám hối thì là lẹt đà lẹt đẹt. Bảo vỗ tay để làm ma đói để ăn chuối ăn oản ở ban thờ thì lại sướng, vỗ tay thì ầm ầm lên với nhau. Đúng là chúng sinh, đúng là chúng sinh. Quả này thì làm ma đói cơ hội 99%, còn về Tây Phương Cực Lạc có 1% mà thôi. Đấy, các vị là cố tu làm sao từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cố gắng chuyển từ 1% đó thành gì? Thành cho 100%. Chuyển từ 99% đó thì xuống thành gì? Thành 0%. Không có là nguy. Không có sau này mỗi khi cúng trí thực vào lúc cuối đàn đó thì lại làm ma đói tranh nhau ăn thì chết. Còn lên ban thờ á, các vị chưa đủ cửa. Thầy đây còn chưa chắc được lên ban thờ, huống chi các quý vị. Đấy thân mà. Lên ban thờ là gì? Dành cho các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Thần và các vị gì? Các vị thần linh. Chúng ta xuống dưới ban dưới mà ngồi. Hoặc là ra ngoài gì? Ra ngoài hành lang mà ngồi. Làm gì được lên ban thờ, không đơn giản đâu các quý vị. Đấy, cho nên thôi, biết như thế thì cố gắng phải tu tập mà chuyển nghiệp cho tốt vào ngay từ bây giờ. Ngay từ lúc còn trẻ, còn khỏe, còn ăn được, nói được, đi được, nghe được, tu được, hành thiện được, đoạn ác được, tu thiện được. Cố gắng làm luôn. Không có sau này, lúc đó thì nằm rên trên giường bệnh thì ăn năn, hối cải cũng không gì, cũng không được nữa vậy. Rồi có Phật tử nữa hỏi. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Hoàng Minh Trung, số điện thoại. Pháp danh là Phúc Tiến, sinh năm 1976, địa chỉ vân vân. Con may mắn được biết đến Phật Pháp và biết đến chùa Khai Nguyên và biết đến phúc đức của Thầy, con nên con bạch Thầy kính xin Thầy cứu con. Năm 2017 đến 2019, nhà con bị một phù thủy yểm bùa ở nhà, ở mộ của bố con và bốc bát hương, xoay hướng ban thờ gia tiên. Cuối năm 2019 con bị ốm, năm 2020 con phải nghỉ việc cho đến nay. Trong 3 năm con ốm, tính cách vợ con thay đổi, tình cảm vợ chồng không còn nữa. Bản thân con cảm thấy không thể sống chung với vợ con được. Hiện nay con mới ốm dậy, mẹ con tuổi cao, ốm đau, hai con của con còn bé đang đi học. Hiện tại gia đình con hết sức bối rối và lo lắng về sự nguy hiểm của bùa ngải ảnh hưởng đến gia đình con, tương lai của các con của con và thế hệ sau này. Con kính bạch thầy nhờ hồng ân tam bảo, mong thầy chỉ dạy cứu vớt gia đình con trong lúc khó khăn hoạn nạn này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, con rất mong gặp thầy, thầy hoan hỷ cho con gặp một chút. Con đang rất hoang mang, thầy cứu con với ạ. Con Nam mô A Di Đà Phật. Viết đánh máy rồi, thêm vài chữ bút bi nữa để cho gì lâm ly bi đáp. Đấy, cứ theo ngoại đạo tà giáo, bùa bùa ngải ngải, bây giờ gặp họa vào thân rồi mới biết gì, mới biết chạy tìm đến cửa Phật. Thôi, như trong kinh Đức Phật dạy, có lỗi mà biết ăn năn biết hối cải thì đấy là việc tốt. Như vị này á, tôi biết như vậy, biết tìm đến cửa Phật rồi thì đã tốt rồi. Nhưng cái trường hợp này, vị này về cũng nhất tâm để thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng 100 ngày đi đã. Nam Nhi Đại Trưởng Phu dám làm mà dám chịu, chứ không thể bắt ai khác chịu thay cho mình được. Vì vậy mà trường hợp này thì tốt nhất là thỉnh quyển kinh Địa Tạng về, nhất tâm phát nguyện ăn chay trong 100 ngày và tụng kinh Địa Tạng đủ cho thầy 100 ngày. Lập cái đàn thờ nhỏ nhỏ trên ban thờ nhà mình, múc lấy 7 chén nước dâng lên trên ban thờ, thanh bông hoa quả thành tâm, héo hoặc thối thì lại thay, cũ cũ thì lại thay. Mấy ngày thay hoa một lần tùy vào thời tiết, nắng nóng thì hoa nhanh héo thì thay sớm, hoa lâu héo thì thay muộn. Quả cũng vậy, mua lấy cái đĩa bánh kẹo hộp hay là lọ gì đấy để cho nó lâu lâu được, một tháng thay hoặc là 3 tháng thay một lần cũng được. Còn hoa quả thì cứ héo và thì mình lại thay. Đặc biệt là múc 7 chén nước, tụng hàng ngày sáng chiều tối ngày 3 thời, tức là mất hơn 3 tháng đó, 3 tháng 10 ngày đó các quý vị. Nhất tâm phát nguyện là chỉ kinh Địa Tạng như vậy. Một chén nước ở giữa đó, hàng ngày cứ sáng sớm thay ra thì lấy vẩy hết đất cát nhà cửa, từ phòng thờ cho đến phòng ở vân vân. Còn 6 chén còn lại thì cho tất cả người nhà cùng uống. Nếu mà ở ngoài mồ ngoài mả cũng chôn á, nhớ chôn được bùa bèn ở ngôi mộ nào đó thì cứ nhoan mỗi ngày nhoan, lấy một chén ở giữa thì vẩy nhà cửa, một chén ở bên tay trái của mình hướng vào đó thì để riêng vào một cái chai. Đúng 7 ngày thì lấy cái nước đó, hoặc 21 ngày lấy cái nước đó để đem ra ngoài mộ đó thì mà vẩy, mà giải chung quanh cái ngôi mộ đó. Khi vẩy thì có thể là niệm Phật, hoặc là niệm chú vãng sinh, hoặc niệm chú An Mani Bát Minh Hồng. Tốt nhất là niệm chú vãng sinh và niệm chú án, và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ở ngoài mộ đó. Làm như thế cho thầy 100 ngày đầy đủ như đã thì lúc đó mới giải cái thì gì nhỉ. Bây giờ có giải thì nó chỉ giải được một thời gian, giải được trên hình thức thôi, chứ nó cũng không hết sạch được, cho nên không viên mãn được. Nếu nhất tâm mà làm có thể không cần được các thầy đến giải, qua 21 ngày, qua 49 ngày đã yên dần rồi, qua 100 ngày thì yên hẳn, chẳng cần phải giải gì nữa. Tự gì, tự công đức chúng ta đầy đủ, chư Phật Bồ Tát gia trì, rồi các vong linh quỷ thần âm binh kia tự nhiên sẽ được chư Phật Bồ Tát độ cho được siêu thoát hết rồi thì không cần phải giải gì nữa, cũng tự sẽ an. Trường hợp này khuyên làm như thế đã. Nếu chưa hết 100 ngày thì gặp thầy cũng như không gặp. Nghe thầy mà không làm thì nghe cũng như không nghe. Tới chùa cũng như chưa tới vậy. Điều quan trọng là gì? Y giáo phụng hành, làm đúng như lời dạy thì sẽ được công đức, được lợi ích thôi. Các Phật tử chúng ta không may nhà nào dính vào cái chuyện bùa bèn trước đây, cũng có thể như lý như pháp, như thế mà làm, tất sẽ được lợi ích vô lượng vô biên vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con mấy việc như sau. Con xin cảm ơn thầy, xin thầy giấu tên cho con. Con tên là ABC. Con gái lớn sinh năm 91, con gái nữa của con sinh năm 92. Hiện con đang ở Hà Nội. Năm 2018, sát vách tường bên tay trái nhà con, người ta đào móng, ép cọc, xây nhà cao 7 tầng, nên nhà con cũng bị ảnh hưởng, nứt tường, nhà cũ bị lún. Sau đó con có sửa lại nhà và cũng không gây khó dễ gì cho người ta. Nhưng con vô minh chưa biết đến là Phật Pháp, nên trước khi sửa nhà, con cũng không làm lễ gì, cứ thế hạ bàn thờ xuống, vì có người bảo con xong rồi lễ cũng được. Nhưng sau mấy tuần chồng con bị mất, mấy tháng sau thì con bị ung thư đại tràng, và mấy năm sau thì gia đình con, con gái thứ hai của con, vợ chồng bỏ nhau. Và hiện tại hướng nhà của con là hướng nam, hướng ban thờ là hướng lưng ban thờ áp ở phía tây, mặt bàn thờ thì nhìn ở hướng đông, hướng bếp nhìn ở hướng tây. Hiện giờ con đang ở cùng con gái lớn, con sinh năm 1991, chưa lấy chồng. Con kính xin thầy chỉ dạy giúp con hướng ban thờ bếp. Con nên để hướng nào cho được thuận với tuổi hai mẹ con của con. Con xin cảm ơn thầy. Phật tử này sinh năm 1967, 67 là nữ. Nữ thì sinh năm 67 cộng 5 là 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 98, 72 trừ 4, 63. Phật tử này thuộc về Đông Tứ Trạch, mệnh ly thuộc về hỏa. Hỏa thì Đông Tứ Trạch thuộc về gì? Hợp về hướng nam. Thế nhà hướng nam đây là được rồi. Ban thờ hướng tây là sai, nên quay mặt theo hướng nhà là đúng. Đâu? Mặt bàn thờ nhìn hướng đông, được rồi, lưng hướng tây, mặt nhìn hướng đông là được rồi. Bếp hướng tây, hướng bếp hướng tây thì sai, bếp hướng tây là sai, gặp vào hướng không tốt của vệ sinh mệnh của mình. Cho nên trường hợp này nên hướng nhà được rồi, hướng ban thờ được rồi, với còn mỗi hướng bếp thôi. Phật tử này thì hợp với hướng đông là 1 này, đông nam là 2 này, chính nam là 3 này. 3 hướng này là hướng tốt, và hướng chính bắc là cũng gì, cũng được. Đó. Gặp 1 trong 4 hướng này thì đều được cả. Hướng nhà, hướng ban thờ được rồi, bây giờ hướng bếp nữa là được. Quay đầu giường ngủ như thế cũng nữa cũng là được. Còn nói có đây con gái sinh năm 1991. Con gái sinh năm 91 rồi. 91 thì trừ 4 còn 97. Còn 9 còn 87. Còn 87. 98, 72, 99, 81, 82, 34, 55, 56, 76. Còn con gái thì lại quay lại khác. Con gái thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì con gái thì đầu giường nên quay về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và đông bắc thì là tốt. Về nếu chưa nhớ được thì xem lại cái bài giảng mà gì, xem lại thì sẽ ghi lại thì nhớ được thôi. Một câu hỏi của một Phật tử, nó hỏi rằng con là Bùi Thị chấm 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 ở thôn Ngọc Long, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Con bạch thầy, gia đình con có một đứa con gái, mấy hôm nay nó phá hết cả bát hương. Cháu nó suốt ngày nhìn lên ban thờ, nhớ tên người nào là nó chửi người đó. Gia đình con sang đây mong thầy cứu giúp. Gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử này ngay tí nữa nghe giảng xong thì đi làm một cái bài vị cho gia tiên bên nội, cái bài vị gia tiên bên ngoại và một cái bài vị cho oan gia trái chủ của cái bé này, và làm cái sớ cầu an cầu đảo bệnh cho bé này nữa. Ngay tí nữa làm đi, và đi ra mua lấy một chút cái lễ cúng, làm cái lễ cúng riêng, dâng lên trên tam bảng một chút và dâng lên ở chỗ dưới đàn một chút. Ở dưới đàn ban địa tạng chia thành ba, một lễ trên tam bảo, một lễ dưới ban địa tạng và một lễ ở dưới, đặt ở dưới ban cúng chư vị thần và chúng sinh dưới đó. Đó thì dâng lên đó, cúng lễ đi, xong rồi đến chiều lại thì lên các sư ông lên tụng kinh nữa, xin lấy cái chén nước cúng để cho con nó uống nữa. Dần dần ổn dần về tu tập dần nữa, thành kinh địa tạng về mà tu nữa, tụng đọc nữa. Một Phật tử câu hỏi cuối cùng, hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy con thấy gần đây một số Phật tử có theo một phương pháp dùng chai nước thủy tinh màu xanh dương, đem phơi ra nắng, sau đó dùng nước đó để xịt lên người và uống. Con có hỏi thì báo đây là nước thái dương lam thúy, giúp tích tụ những năng lượng tốt lành và năng lượng của thần linh, giúp tốt cho sức khỏe và thiền định, giúp thanh tịnh thân tâm. Con thấy điều đó không đúng, nhưng con không biết phải làm sao nói cho bạn đồng tu hiểu ạ. Con xin thầy giúp con. A Di Đà Phật. Thực sự là hoang đường. Thực sự là gì? Mê tín dị đoan. Nếu ai đó mà tin rằng múc một đổ tí nước lọc vào trong cái chai nước có màu xanh, để ra ngoài trời nắng nóng để thu hút cái năng lượng của trời đất âm dương, rồi nói đó là nước gì, nước thái dương lam thúy, và cho rằng có công năng gì tích tụ năng lượng tốt lành và năng và được cái gì, và được năng lượng của các thần linh giúp đỡ. Đây là tà đạo. Trong Phật giáo chúng ta không bao giờ truyền bá, cũng không bao giờ chấp nhận gì những cái gì, những cái việc làm phi lý như vậy, và những cái hành động gọi là không đúng với nhân quả, phản với khoa học như thế. Khẳng định với các quý vị như vậy. Rồi lại còn nói gì, được các thần linh giúp đỡ, tốt cho sức khỏe và tốt cho thiền định. Hóa rằng đi ngược lại lời Phật dạy về gì? Về nhân quả, về đoạn ác tu thiện, về nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ hay sao? Chỉ uống cái nước này thôi mà gì được các thần linh giúp đỡ cho gì? Cho có sức khỏe và cho có thiền định. Sai rồi. Cực kỳ sai rồi các Phật tử à. Rồi lại còn giúp cho thanh tịnh thân tâm nữa. Phản khoa học, đi ngược lại với giáo lý nhân quả của Đức Phật. Đây chỉ có thể là gì? Là pháp của gì? Của ma mà thôi. Phật không bao giờ thuyết như thế. Bồ Tát, Thánh Tăng, Lịch Đại Tổ Sư, chư vị gì? Tu hành chân chính không bao giờ nói như vậy. Cũng không bao giờ dạy các môn đồ pháp chúng làm như vậy. Như vậy cho nên các Phật tử chúng ta, ai mà mang danh là Phật tử mà làm cái này á, tức là gì, là kẻ gì, ngu si vô trí vậy. Thà rằng chúng ta không phải là Phật tử làm cái điều này thì còn đỡ bị người ta cười chê là gì, mang tiếng là đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia của Đức Phật, của đấng đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí tuệ, mà lại đi làm những cái việc tà đạo như thế, cái việc mê tín dị đoan như thế, cái việc gọi là nó gọi là nó lừa đảo con người ta một cách gì trắng trợn như vậy mà chúng ta cũng tin được, thì thầy không hiểu các vị học Phật cái kiểu gì, tu Phật bao nhiêu năm rồi mà còn mê mờ như thế. Rồi bắt đầu thì kể cả cái sau cái vụ bạo loạn nho nhỏ do một số kẻ cuồng tín ở Tây Nguyên vừa qua, Bộ Công an cũng bắt đầu chỉ đạo gì theo dõi và điều tra cái gì một cái nhóm và triệt phá một cái nhóm gọi là Đức Chúa Trời ở tại thủ đô Hà Nội chúng ta, trụ sở của nó là ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và khi phát hiện, cơ quan chức năng phát hiện ra một cái đêm một cái là gì, nó thuê một cái tầng của tòa nhà chung cư nó làm trụ sở, nó truyền bá. Khi mà phát hiện ra là bị theo dõi một cái là đêm hôm đó qua sáng hôm sau, nó bỏ cả cái người cho thuê nhà mà nó cũng bỏ, nó chạy trốn luôn, không biết đi đâu. Nhưng người chạy đâu cho thoát. Đối với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta mà, chúng ta nói thật với các quý vị, có thể nói là gì, thế giới họ cũng phải ngả mũ với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta. Không muốn bắt thì thôi, chứ bắt mày chạy lên trời không thoát à. Có cái người ta tóm hay chưa tóm mà thôi, người ta để cho một thời gian xem loài hết thì cái đuôi ở đằng sau hoặc là cái người to nhất đứng đằng sau nó ở đâu, mục đích nó là gì mà thôi, cứ tưởng là người ta không biết, làm sao không biết được. Đất nước Việt Nam của chúng ta làm cái gì cũng ở trong cái sự theo dõi sát sao cả. Có cái làm tốt thì người ta thì ủng hộ để cho mà làm, đem cùng chung tay xây dựng đất nước. Còn lợi dụng mà làm những cái việc xấu xa, bại hoại á, thì sớm muộn gì cũng ra vành móng ngựa mà thôi. Cho nên cái gì? Cái nhóm mà gọi là dùng cái nước gọi là Thái Dương Lam này để gọi là chữa bệnh, rồi để tăng năng lượng, rồi là được thiền định, và đặc biệt là được thân tâm thanh tịnh ở đây. Xin thưa với các quý vị, chẳng khác gì cái nhóm Hội Chúa Trời, chẳng khác gì cái nhóm mà gọi là năng lượng gốc đang truyền bá rầm rộ Việt Nam chúng ta một thời gian qua. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo phải đi theo con đường ở chân chính, chớ có gì mong vào các vị quỷ thần hay mong vào cái thế lực nào đó có thể khai tâm khai trí cho chúng ta, có thể biến chúng ta từ một kẻ phàm phu thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật được. Không có đâu các quý vị. Đức Phật nói rồi, giáo pháp của Ngài hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để được giải thoát và giác ngộ như Ngài. Cho nên ngay ngày hôm nay, ai mà làm theo cái pháp tà đạo này thì nên bỏ đi ngay. Chúng ta là người đệ tử Phật xuất gia và tại gia, không được truyền bá cái pháp gọi là tà ma ngoại đạo, mê tín dị đoan, thần kỳ quỷ quái như thế. Hôm nay buổi giảng ngày hôm nay tạm thời đến đây thì là tạm dừng.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.